Phật
Pháp
ứng dụng.
Lời Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa, Phàm thường bất kính Bồ Tát. Vô lượng kiếp, tiền thân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là Bồ Tát thường bất kính. Ngài thọ trì Đức Kim Từ, lòng cung kính chắp tay lạy người, hoan hỷ nói rằng: lạy người tôi không dám, kính xuất các người vì nhân duyên trước sau các người sẽ thành Phật. Chắp tay
nhìn xa hiểu rộng và cái lòng từ đối với tất cả mọi người bằng cái gì? Bằng cái biểu hiện cuộc sống của chúng ta trong xã hội, giữa con người với nhau. Bởi vì chúng ta biết là trong cuộc sống hiện thời của con người chúng ta, dù thời xưa cho tới thời nay, sở dĩ mà mỗi con người có được của cải vật chất, nhà, xe cộ, quạt máy, tivi, đồng hồ, tủ lạnh, vân vân, tiền bạc, vân vân, tất cả đều phải xuất phát từ cái sự cần mẫn, chịu khó làm lụng của mỗi con người của chúng ta trong xã hội mới kiếm được đồng tiền để mà mua những cái gia dụng trong gia đình của chúng ta. Thậm chí là bất cứ một cái việc gì mà có được thành tựu trong cuộc sống đều nhờ bàn tay của con người. Mỗi gia đình đều có một cái trách nhiệm, một cái công lao để xây dựng được những cái của cải vật chất trong mỗi gia đình của họ. Và thậm chí những cái cây cối cũng phải có người trồng, những trái cây ăn quả cũng phải có người trồng. Nói tóm lại, tất cả những gì mà chúng ta được thừa hưởng đều phải nhớ tới cái công lao của tất cả mọi người trong cuộc đời. Vì vậy cho nên, đặc biệt là những tiền bạc, danh lợi, gia sản, tài sản của gia đình, và tất cả những cái gì nữ trang của mỗi cá nhân con người, tất cả cái đó dù cho con người có được cũng là do mồ hôi nước mắt của người đó cố gắng làm được, dành dụm để có được mà mua sắm. Thì bản thân chúng ta cũng vậy, chúng ta có được vải phóng tốt, có được nhà lầu, có được tủ lạnh, tivi, có được tất cả là cũng do chúng ta cũng cố gắng cần cù làm việc, dành dụm tiền bạc mới có tiền mua sắm những cái vật gia dụng trong gia đình. Cho nên tất cả cái gì mà chúng ta có đều là mồ hôi nước mắt mà chúng ta có được. Thì khi chúng ta nghĩ như vậy thì Đức Phật dạy cho chúng ta có cái nhìn phải biết tôn trọng con người. Và tôn trọng con người đó là phải tôn trọng luôn cả của cải gia sản của tất cả mọi người khác. Những gì không phải của mình thì mình không nên lấy, bởi vì đó là tôn trọng những cái mồ hôi nước mắt của người khác, đúng không ạ? Cho nên rằng Phật dạy chúng ta là không nên trộm cắp, là để tập cho chúng ta có cái sự tôn trọng, dạy cho đệ tử Phật biết cái sự tôn trọng lối sống của con người, tôn trọng tài sản của con người. Bởi vì tài sản dù lớn hay dù nhỏ nó cũng xuất phát từ cái gì? Từ cái mồ hôi nước mắt của mỗi con người. Cho nên chúng ta làm được tiền cũng là đau khổ, cực khổ. Thì những người khác, người ta có tiền, có của cũng là xuất phát từ cái sự đau khổ. Cho nên chúng ta phải biết tôn trọng của cải mình, thì chúng ta phải biết tôn trọng của cải của người khác. Vì vậy cho nên Đức Phật khuyên chúng ta là không nên trộm cắp. Đó là cái nghĩa mục đích mà Đức Phật khuyên chúng ta, là vì tôn trọng cuộc sống và của cải của con người, tôn trọng mồ hôi nước mắt và sự cực khổ của con người để có được những cái sở hữu đó. Thì chúng ta biết tôn trọng của chúng ta thì chúng ta cũng phải biết tôn trọng người khác. Cho nên đó là cái lý do tại sao mà Đức Phật khuyên chúng ta không nên trộm cắp. Và mục đích thứ hai nữa Đức Phật khuyên như vậy là để tập cho chúng ta không có cái tánh tham như con người đời bình thường. Các vị thấy không? Con người đời bình thường của chúng ta hầu hết, tôi nói hầu hết nha, chứ không phải nói hết cả con người đâu, ai cũng có cái lòng tham, phải không ạ? Ai cũng có lòng tham. Chính vì con người bị ngự trị cái lòng tham trong tâm trạng của chúng ta, mà tham đến nỗi mà không có dùng bút mực để nói được cái lòng tham của chúng ta. Cho nên các cụ chỉ biết lòng tham của con người không có đáy, có nghĩa là bao nhiêu cũng vô trong cái bao cả, mà cái bao đó là không đáy, chứa hoài không hết được cái lòng tham. Vì vậy cho nên là chính từ cái lòng tham này mà con người lại sanh ra những cái sự ấu đả nhau, giành giật nhau để đạt được cái mong muốn của chúng ta, dựa trên những cái sự phiền não, dựa trên những cái tật đố kỵ, những cái vấn đề là cái tâm tánh của chúng ta có sự mà tranh giành, cũng đều xuất phát từ lòng tham của chúng ta. Cho nên nếu giả sử những người nào làm việc hành chánh nhà nước thì thật sự người ta vẫn chất chứa những cái lòng tham. Cái lòng tham đó là họ muốn thăng chức thì đương nhiên họ phải trà đạp, hại và triệt tiêu những cái đối thủ của mình để giữ vững được cái ghế của chúng ta ngồi. Rồi cái người này mà được cái ghế ngồi như thế một thời gian ngắn, rồi bắt đầu nếu không có đức, không có biết cách để mà ứng xử, để mà hy sinh cái thân mình cho người khác để làm việc tốt, thì người khác lại triệt tiêu cái người này đi, rồi cứ thế mà giành được cái ghế về mặt uy quyền thế lực. Cho nên là cuộc sống là luôn có cái sự đấu tranh, tranh giành nhau để đạt được cái mong muốn của chúng ta. Các vị thấy đó là về mặt hành chánh làm việc. Ngay cả các vị đi trong các cơ sở công ty xí nghiệp cũng vậy, các vị sẽ thấy vẫn có những cái trường hợp tranh giành nhau, lấy lòng nhau, triệt tiêu nhau để làm được hài lòng sếp của mình, để được thăng chức, cũng xuất phát từ lòng tham, phải không ạ? Rồi trong cái bối cảnh xã hội, gia đình chúng ta, đôi khi giờ cuộc sống của chúng ta cũng hay đua đòi, phải không ạ? Hồi xưa các em học sinh này á, thời của thầy thôi á, là còn đi bộ chứ có xe đạp đâu đi. Huống hồ chi đời của cô bác anh chị ở đây là còn khổ hơn nữa. Ấy thế mà chúng ta chịu đựng được. Nhưng mà đời tuổi trẻ bây giờ á, cho nó đi bộ nó không chịu đi, đúng không ạ? Vật chất đầy đủ quá, cho đi xe đạp á, thì nhỏ thì chấp nhận. Nhưng mà hãy vô cấp 3, cái là nó đua rồi, nó thấy bạn nó có xe Honda về nó cũng kèo nài ba mẹ phải mua cho được Honda để bàn ngang bằng với bạn bè. Nhưng mà mua như thế rồi thì bây giờ cái vấn đề đụng xe rồi đủ thứ chuyện, cho nên nhà nước cấm không cho các em sinh viên cấp 3 đi Honda, cũng xuất phát từ cái sự đua đòi, cái tánh tham mà nó có. Rồi bắt đầu lên tới đại học, mình thấy mình đi xe đạp mà bạn bè đi Honda, tự nhiên mình ngượng, mình quê, mình mắc cỡ, nên buộc lòng cũng phải cố gắng nài nỉ ba mẹ mua được chiếc xe. Diễn cớ là đi học xa mệt mỏi, không ạ? Đó là do mình, do cái tánh tham, do cái tánh đua đòi mà mình không hiểu được mỗi con người có một cái gia cảnh khác nhau. Cha mẹ mình cực khổ kiếm đồng tiền nuôi ăn nuôi mặc, lo đóng tiền nhà tiền cửa, lo đóng tiền học phí là quá cực. Bây giờ chúng ta còn phải đua đòi bắt mẹ rồi bố mình phải mua cho được một cái Honda. Như thế thì chúng ta tuổi trẻ chúng ta không có cái nhìn, đúng không? Có phải tụi con không? Đụng tới tuổi trẻ nó nhìn chăm chăm. Đó là cái ý thức của mỗi tuổi trẻ chúng con. Thầy không cản vấn đề là tụi con có Honda. Nhưng mà thầy khuyên chúng con là hãy nhớ một điều, cái quan trọng của con người không phải là của cải vật chất, mà người ta trọng mình, mà người ta trọng mình ở chỗ cái phong cách phẩm hạnh và cái ứng xử của chúng ta mới là quan trọng. Cho nên là nếu gia đình mình có tiền, mình học giỏi, cha mẹ mình thưởng thì mình đi. Còn nếu gia đình mình nghèo, lo được đồng tiền đóng học phí là quý lắm rồi. Tụi con phải an phận cho cái bản thân của mình. Bạn bè không có sợ, quê không ai chọc ghẹo mình mấy chuyện đó. Nhưng nếu mình là cái người cho dù đi xe đạp, mình học tốt, mình giao lưu bạn bè tốt, ai cũng quý mình. Điển hình thầy hồi xưa xuất phát từ một gia đình nghèo, thậm chí nhé, mặc quần áo có hai cái con mắt ở phía sau mông vá, mà cũng không được mặc tươm tất như tụi con đâu. Mặc quần mà caro mà bự 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 bự, hồi xưa quần hippie gì đó, cái kiểu đó. Dây nịt thì không có, phải lấy dây thun luồn vô, mà nhà trường hồi xưa là bắt phải bỏ áo vô quần. Mỗi lần bỏ là mình quê dữ lắm chứ. Đó là học lớp 8, lớp 9 của thầy. Nhưng mà thầy giỏi đều các bộ môn, được học bổng nghèo ngoan giỏi từ năm lớp 6 tới lớp 9. Nhưng mà thầy vẫn có cái mặc cảm của người nghèo, nhưng mà thầy vẫn có thể mà tiến thân, cố gắng học hành, vẫn giao lưu bạn bè tốt. Mà từ cái thời điểm đó thầy chưa biết ngày sinh nhật là cái gì cả, có tiền đâu đi. Những ngày lễ vui, Noel, rồi bạn bè đi, mình không có đi, có quần áo đâu đi. Cho nên cái sự thiệt thòi của tụi con nó không bằng của thầy, rồi cái sự thiệt thòi của thầy không bằng đời của các cô bác hiện giờ. Cho nên các con phải nhớ một điều là chúng ta đã có phước, chúng ta tận hưởng được mình sống trong một cái mái nhà có tủ lạnh, có quạt máy là quý, là có căn nhà cho mình ở, không còn phải đi mướn, đi thuê, không cần phải là đi gánh mướn rồi đi làm mướn, mà chúng ta vẫn chỉ là đi học, tiền bạc cha mẹ đã lo rồi. Đó là cái điều phước báo của con, thì tụi con nên nhìn lại như thế và thấy được cái phước báo của mình, chúng ta cố gắng tu và học cho nó nhiều mà. Đó mới là đệ tử Phật. Tụi con tuổi trẻ, tụi con có một cái mặc áo tràng, có nghĩa là tụi con mặc pháp phục của Đức Phật, thì tụi con phải có một cái nhìn sâu hơn những thanh thiếu niên trẻ ngoài đời. Hãy bằng lòng với những gì mình đã có, và mình hãy phấn đấu như thế nào để đạt được cái mục học hành của chúng ta, xứng đáng là người con trong gia đình, người đệ tử Phật của Đức Phật của chúng ta. Thì như thế thì chúng ta không hổ thẹn, chúng ta là đệ tử Phật. Cho nên cái này là cái mà thầy khuyên tụi con là không nên đua đòi với giới trẻ bên ngoài. Nếu mình có điều kiện thì mình mua Honda, còn không thì thôi. Cuộc đời này không phải người ta tôn trọng mình ở những cái vật chất, mà nếu giả sử người ta tôn trọng mình vật chất thì chính người đó sẽ là người coi thường mình nếu như mình vật nó đã bị tan gia bại sản. Cho nên cái tình của con người là nó nằm ở chỗ cái lòng nhân đức của chúng ta, cái lòng tốt của chúng ta, cái ứng xử tốt của chúng ta. Cho dù là người ta đàn chơi với mình người ta càng quý mình. Cho nên hồi xưa bạn thầy rồi chơi người ta rất quý mình, nhưng mà bản thân thầy cũng có mặc cảm là mình nghèo. Nhưng mà nghèo thầy mặc cảm, nhưng mà thầy không có một cái tư tưởng tiêu cực là chán nản học hành. Tụi con biết là thầy năm 8 tuổi đó, là thầy phải đi gánh nước mướn nha, đi lượm da chai nha, đi sáng sớm 4 giờ sáng là phải đi, mỗi người có mỗi nhân khẩu là được 1 ký cá, phải đi cầm cái rổ đi xếp hàng mua cá giùm cho người ta, về rồi làm chả cá chiên rồi đi bán giùm để lấy tiền. Năm 8 tuổi có lẽ là thầy lùng là bởi vì thầy gánh nước từ thời điểm đó, nhưng mà ấy thế mà thầy nói rất chân thật, ấy thế mà mình học vẫn giỏi. Mình không có đi ăn học thêm, nhưng mà mình phải học, xuyên học, cố gắng mình học. Ở nhà thường thì mặc áo rách không à, thật sự thời xưa như vậy. Cho nên thầy nói như thế không phải thầy than, nhưng mà thầy đã từng trải qua, thầy đã thành đạt, cho nên thầy đủ tư cách để nói chứng minh cho tụi con thấy rằng nhân phẩm của con người, thành đạt của con người là do mình có nhận thức đúng đắn, có lòng tốt, chịu khó phấn đấu nghe lời cha mẹ, nỗ lực học hành. Cho dù mình nghèo, người ta vẫn kính mến mình. Tới bây giờ thì thành tiến sĩ cũng xuất phát nhờ là mình đâu có chịu cực chịu khổ được. Còn ở đây tụi con có sung sướng mà tụi con không ráng học, vài năm nữa mà tụi con lêu lỏng, không có bằng cấp, ra đời tụi con tự giết chết đời tương lai của tụi con. Cho nên đừng bao giờ nhìn lên, mình hãy nhìn xuống và nhìn ngang, mình sẽ thấy còn nhiều người khổ hơn mình rất là nhiều. Cho nên tụi con là đệ tử Phật, tụi con phải có một cái tầm nhìn như vậy, phải có một cái tâm phát triển phấn đấu. Nếu là đệ tử Phật, chúng ta phải sống như thế nào, phải biết an phận, phải biết đủ những gì mình đã có được. Mình không đến nỗi chết đói đâu, thời nay không đến nỗi chết đói. Chỉ sợ mình không có bền chí quyết tâm để vượt mọi chông gai cạm bẫy của cuộc đời để mà đạt được cái mục đích học của chúng ta. Cho nên đó là những cái gương mà thầy nói ngay cả bản thân thầy cho tất cả giới trẻ thấy được, không nên đua đòi. Bởi vì mình càng đua đòi là mình càng bị cái lòng tham nó ngự trị trong cái tâm hồn của mình. Mình không đủ tư cách là người đệ tử Phật. Cho nên mặc cái áo lam này là cái áo nhu nhuyễn màu lam, là tượng trưng cho cái tâm nó thanh thản, phải không, nhẹ nhàng. Cho nên chúng ta phải đừng chất chứa những cái lòng tham như vậy. Từ cái lòng tham mà chúng ta không tu thì nó sanh ra đủ thứ chuyện. Vì vậy cho nên Đức Phật khuyên chúng ta là không nên trộm cắp để chuyển hóa cái lòng tham của chúng ta, dẹp bỏ cái lòng tham mà ngoài ra chúng ta còn phải tôn trọng của cải vật chất của người khác xem như là của chúng ta, tôn trọng như vậy. Và cái mục đích tại sao mà Đức Phật khuyên chúng ta không nên chậm đâu, tôi hiểu được chưa? Tụi con có Honda à, có Honda có không? Honda loại nào? Thấy chưa? Cho nên đây là cái hãy noi theo những gì thầy đã làm, nhưng mà thầy không có noi theo là không phải bắt tụi con đi tu, không có. Nhưng mà cái ý thức của một con người là tụi con phải nắm bắt được. Hãy bằng lòng với những gì mình đã có được, hãy tiến thân bằng cách là ý thức cao, và hãy tự vươn lên bằng chính khả năng của mình. Không nên đua đòi nhìn lên, mà chúng ta hãy nhìn xuống, thầy thấy là cuộc đời của chúng ta vẫn còn may mắn lắm. Hãy nhìn như thế, càng suy nghĩ như vậy thì chúng con sẽ có được cái nghị lực để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Thế thì cái mục đích mà Đức Phật khuyên chúng ta không nên trộm cắp là mình đã hiểu rồi, phải không ạ? Thứ nhất là tôn trọng cái của cải vật chất của người khác và cái cuộc sống của người khác. Thứ hai là tập cho chúng ta dẹp bỏ cái lòng tham, và thế vào đó là cái sự cởi mở, trân trọng, trân quý tất cả những gì chúng ta đã có được, bằng lòng với những gì chúng ta đã có. Tức là mục đích Đức Phật khuyên chúng ta. Bây giờ cái giới không trộm cắp thì thế nào mới gọi là giới trộm cắp? Thì trong Sa Di luật giải, mà cái luật dạy cho Sa Di thì chúng ta có năm thế giới mà cơ bản cho người Phật tử và xuất gia, là thứ nhất là không sát sanh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không tà dâm, thứ tư là không nói dối, và thứ năm là không uống rượu. Cho nên hôm nay thầy tiếp tục giảng cho chúng ta về cái giới không có trộm cắp. Thế thì những cái loại giới không trộm cắp là gì? Thứ nhất, từ những cái vật quý trọng đáng giá như là vàng bạc, phải không? Vàng bạc có nghĩa là vàng 4 số 9 rồi đó, GVC gì đó, không? À, bạc có nghĩa là chúng ta biết là vàng bạc cái loại đó. Chứ không phải vàng bạc là vàng mã đâu nha. Vàng bạc cho tới những cái sa cừ, san hô, mã não, là cái đó là chắc phụ nữ biết rành ha, chứ tụi con chắc chưa biết đâu ha. Những cái ngọc đá quý đó, những vật quý trọng như kim cương, hộp xoàn, đô la, người ta đủ thứ đó. Cho đến những cái nhỏ nhất là cây đến cây kim, ngọn cỏ không phải của mình, người ta không cho thì không được lấy, lấy là phạm giới trộm cắp. Có nghĩa là Đức Phật bao gồm những cái vật quý trọng nhất cho tới những cái mà chú từ từ cho tới những cái mà bình thường nhất, là cây kim, ngọn cỏ, trái ớt không phải của mình, người ta không cho là mình không được lấy. Ở đây chúng ta có sự từ bi. Nhiều khi nhà Sài Gòn chúng ta sát vách với nhau, bà con láng giềng thân thiện chào hỏi cũng tốt ấy. Nhưng mà người ta trồng cái ớt gọi là ớt hiểm, nó sai chùm đỏ như vậy, thì cái cành của nó trẹo qua bên cái hành lang của mình. Mình ăn cơm mình thấy ngứa miệng quá, mình thấy ớt sẵn trước mặt, mình thấy nhỏ đơn giản, phải không? Chúng ta thường là vậy, thấy đơn giản không có gì, mà chúng ta lấy bắt đầu chúng ta không có hỏi ý kiến người ta, mặc dù mình với người đó rất thân, nhưng mà chúng ta tự động chúng ta bẻ qua ớt của người ta, nó mới chĩa qua nhà mình đàng hoàng. Mình dầm mình tương mình ăn, hoặc là dầm nước mắm mà ăn với lại xoài chua đó. Nước mắm mà ớt cay đó, không có đường, ăn hết sảy luôn đó. Tự nhiên nói gì cái tự nhiên cái miệng mình nó chết rồi, phải không? Thầy cũng bị. Như thế thì chúng ta phạm là giới trộm cắp, bởi vì không phải của mình trộm mà mình lấy của người ta, cho dù thân người ta không cho phép mà mình lấy, là mình phạm trộm cắp. Cho nên tất cả những cái gì không phải của mình, người ta không cho mà mình lấy là đều trộm cắp. Ngay cả chính cha mẹ của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta là người con trong gia đình, đúng không ạ? Những gì mà ví dụ như là người khác biếu cho cha mẹ mình quả xoài ngon chẳng hạn, đúng không ạ? Lời cha mẹ để đó, mình là con, mặc dù cha mẹ mình thương mình, Nhưng mà mình thấy gì cái mình thấy thôi để mình ăn, tự động ăn không hỏi cha mẹ một tiếng, thì mình cũng phạm giới trộm cắp. Cho nên các con trẻ phải nhớ một điều đó, cho dù cha mẹ mình có thương mình cỡ nào, nhưng mà muốn ăn muốn gì phải xin phép. Đó là cái hạnh của người đệ tử Phật chúng ta, còn không là dứt khoát và phạm gián điệp. Rõ ràng thì nó chứ không phải ỷ ba mẹ mình thương mình muốn lấy muốn nhiều nhiều không được. Thậm chí tiền bạc mà cha mẹ giao cho mình giữ cũng vậy, cần xin chứ phải tự mà rút là xài không được đâu. Rõ ràng nha, dù cha mẹ người thân trong gia đình, nhưng mà những cái đó không phải của mình, của người khác mà mình lấy mà không xin đều phạm trộm cắp. Cho nên là nói tổng cao quát, nói chi tiết á, những cái vật như thế này mà chúng ta lấy chúng ta đều phạm cả. Thứ nhất là vật của thường trụ. Thường trụ có nghĩa là vật của tam bảo á, nói về chùa chiền trước nè. Ví dụ như là trái cây ha, Phật tử ta mang vô ta cúng cho Phật, phải không? Cúng cho tam bảo, thì mình tấp ra mình xá, xong rồi chúng ta xin Phật cho phép con lấy một quả để lấy lọc, cái tự động mình lấy, mình không hỏi trụ trì. Chúng ta thường có cái bệnh vào ngày mùng 1 Tết và 29 Tết, phải không? Lấy lọc ta. Trừ khi nào trụ trì cho trước mặt chúng ta xin, trụ trì cho chúng ta thì chúng ta trụ trì lấy cho chúng ta. Còn ở đây tôi thấy cái bệnh của Phật tử chúng ta kính mến Phật rất nhiều, nhưng khi mà vô là coi như tự động rút hoa rút bông rồi lấy lọc đủ thứ tiền. Chùa tôi là một vị nạn nhân, cành mai đẹp gần chết luôn đó, mấy triệu đồng mua cúng Phật mấy ngày Tết, chân đẹp thiệt là đẹp thế này giao thừa. 1 giờ khuya tôi tiếp khách, tức là dẫn khách xuống để tham quan, nhìn thấy toàn là cái thân còn nguyên, còn tàn cành lá hoa láo trụng ở trời, ngắt hết toàn bộ thì nó buồn thúi ruột. Cái đó là mình phạm giới trộm cắp. Mà phạm giới của thường trụ là chúng ta tội đọa địa ngục dễ sợ. Nó những cái nhỏ nhỏ chúng ta phải để ý. Cái lọc là cái gì? Là cái mà chúng ta muốn thì chúng ta xin. Không có một cái vị thầy, vị tu, người ni sư cô nào mà không cho các vị, đúng không? Nhưng mà ví dụ như các vị chỉ nhớ đến những ngày Tết, bông trái cây ta chưng đẹp để chủ yếu là chưng 3 ngày Tết. Các vị xin các vị cũng phải coi chứ. Ví dụ như các vị xin trụ trì cũng nể cho các vị mà đang chưng đẹp vậy nè đó. Lấy một quả trên cái mất đi cái đầu, nhìn vô thấy trái cây nó xấu la và xấu đớn, trụ trì vẫn cho. Cho nên cái tấm lòng của chúng ta, người đệ tử Phật khi đi chùa chúng ta phải có ý thức. Ví dụ như ngoài 2 trái cây đẹp như thế mà có nguyên một mâm tắc á, để có nghĩa là đó là cái lòng chúng ta xin. Còn không thì nếu mà có hoa nhiều á mà nó nằm ở ngoài, chúng ta xin lòng đó là cái chúng ta nên xin. Vậy ví dụ như chánh điện này có 2 cái cây này gọi là cây gì hả? Đào hả? Ờ đẹp thì bây giờ nếu mà Tết mà ai cũng xin kiểu này ngắt hết rồi, còn chừng cái bình không, thấy không? Mặc dù ni trưởng thương chúng ta, nhưng mà chúng ta phải coi á, ăn trong nồi ngồi trong hướng, muốn xin mà chúng ta phải biết nên xin thời điểm nào. Ngoài cái hai này không có bông hoa, là có 2 bình hoa mà chúng ta mỗi người xin hết, thì còn hoa đâu cúng Phật để trang điểm cho bàn Phật trong ngày Tết, đúng không? Cho nên đây là cái chúng ta xin lọc, chúng ta phải coi đàng hoàng tử tế một chút. Ngay vậy cho nên các trụ trì rất sợ mỗi ngày mùng 1 với lại ngày giao thừa đó, phải sao? Phải nhờ các cô, các thầy phải đứng rạo các cành mai đó, để coi chừng cái lòng tốt của Phật tử có tính tâm quá, cái đâm ra nó trở thành ăn cắp nào mà. Thực sự thì cho nên đây là cái chúng ta cẩn thận một chút. Thì nhắc như thế thì đó là những cái vật của thường trụ tam bảo. Người Phật tử hoặc là các thầy các cô dâng cúng cho Phật, nếu mình cần mình xin, còn không là không được phép tự động là xin lọc mà xin Phật. Phật có gật đầu đâu mà các vị biết là Phật cho, đúng không? Nhiều khi mình nói là con xin Phật rồi, trời ơi ông Phật hiện tại là trụ trì đó, không chịu xin Phật xin măng, Phật nào cho. Không, đây là cái chúng ta phải nhớ. Cho nên là thế ấy là phải xin trụ trì hoặc một cô, một thầy nào trong chùa đó đồng ý thì chúng ta mới nên lấy. Mà lấy là tự thầy đó đưa cho mình, có phước báo không? Chứ không phải người ta đang thờ cúng mà cho cái tự động mình thò cái tay rồi mình lấy, mặc dù là các thầy các cô cho, nhưng mà để các thầy các cô trao tặng tay cho mình. Bởi vì đây là của thường trụ, chúng ta không được phép mà cầm tự động cầm được. Các vị nhớ ông đó là cái phong cách của đệ tử Phật. Phải biết vật thường trụ là như vậy, là tất cả bông hoa trái cây và tất cả những cái gì kệ sách rồi kinh sách vân vân, đó là của chùa, có nghĩa là của tam bảo. Chúng ta muốn xin một cái quyển kinh về trì tụng, chúng ta cũng phải xin phép ni sư ni trưởng trụ trì ở đây hoặc quý thầy quý cô. Nếu cho phép thì mình không phạm. Chứ đừng thấy mà cái tủ kinh ở đây nhiều quá rồi thôi mình xin một quyển, mình biết là mình về mình trì tụng đó, mà tự động mình lấy là mình phạm giới trộm cắp, đọa địa ngục ngay. Đó là cái các vị phải cẩn thận một chút, thấy không? Đó là vật của thường trụ, có nghĩa là vật của tam bảo. Thì các thầy các cô mà không xin phép mà chúng ta tự lấy đều phạm giới trộm cắp, đọa địa ngục, thấy không? Đó là vật của thường trụ, gọi là vật của tam bảo đó, cúng cho tam bảo. Cái thứ hai là vật của tín thí, có nghĩa là vật của đàn na tín thí đó, có nghĩa là khi mà quý cô đây, quý chú cầm một cái bịch mãng cầu dai mà nó bự như thế này, nó ngon thiệt là ngon đó, mang vào chùa định dâng cho tam bảo, nhưng mà mới để đó thôi, chưa có tác bạch là trụ trì là con xin cúng cái này lên tam bảo vân vân, mới có để đó là mình vô mình giữa mặt giữa tay giữa chân, rồi bắt đầu mình ra mình mới sắp tới cây. Nhưng mà chưa gì hết á mà một thầy hay một sư cô nào trong chùa tự động lấy mà ăn, hoặc là người Phật tử khác tự động lấy, thì cái đó là chúng ta phạm cái giới là lấy của đàn na tín thí. Mặc dù người ta mang cái chùa cúng nhưng chưa tác bạch trình cho trụ trì, phải không ạ, mà vẫn còn để nguyên ở tại chùa, thì đó là thuộc về vật của đàn na tín thí, có nghĩa là nguồn của người Phật tử đó. Mà thầy nào, cô nào hay Phật tử nào mà tới tự động mà lấy là phạm giới của giới trộm cắp. Cái giới đó thuộc về lấy của đàn na tín thí. Các vị hiểu được chưa? Đó là vật của tín thí, mặc dù là mang tới chùa rồi nhưng chưa có mộc bạch, chưa có tác bạch, chưa có để cho ni trưởng chứng minh mà tự động lấy là đều phạm. Cái vật thứ ba là vật của tăng chúng, có nghĩa là những cái đồ vật của chúng tăng hoặc là chúng ni. Ví dụ như là các vị mang vô một thùng trái cây chẳng hạn, các vị cúng tam bảo hoặc là các vị cúng cho trai tăng, cái ngày đó là các vị cúng trai tăng. Nhưng mà các vị mang vào, các vị cúng cho chư tăng rồi, chư tăng mới để đó bao thơ nè, rồi tứ vật dụng nè, trái cây nè, để ở chỗ chư tăng ngồi, đang cơm xong ta đi kinh hành, ta còn để đó. Cúng cho chúng tăng rồi là thuộc của chúng tăng, chúng tăng là của những người tu. Mà bây giờ mình cứ nghĩ là chúng tăng là con của mình muốn ăn, mình ăn những cái vật mà của con mình để có phước có đức của các thầy, cái tự động các thầy đi cái xuống mình dẹp vô giùm, mình dẹp vô bao tử của mình, thì đó là phạm giới là ăn cắp của tăng chúng. Các vị nhớ chưa? Cho nên tất cả những cái đồ gì của chư tăng, của chư ni mà sở hữu riêng của họ, mà mình thích mà mình không xin phép mình lấy đều gọi là trộm cắp. Đó là nói ở chùa nha, bây giờ nói ngoài đời nữa nè. Vật của quan, của dân. Quan có nghĩa là những cái hồi xưa thì gọi là quan quyền á, thì mình biết rồi, mà mình lấy là mình là trộm cắp. Của dân có nghĩa là những cái hồi xưa là bàn ghế hay những cái gì nhỏ của người thế tục, những người dân ở ngoài đời đó. Hoặc rõ hơn là thời nay, ví dụ như là tivi, quạt máy, rồi những cái vật trang sức hay đồng hồ của gia đình của người ta. Mình tới mình chơi mà mình thấy cái đồng hồ đẹp quá, xinh quá, bắt đầu thấy không có ai, cái mình bỏ túi mình mang về, đó nghĩa là mình trộm của dân, có thể trộm của con người ở ngoài đời. Cái gì cũng gì thò tay vô mà lấy không được sự cho phép của chủ nhân đều gọi là trộm cắp cả. Các vị nhớ chưa? Tất cả những gì không phải của mình mà không xin phép mà mình lấy tự ăn đều gọi là trộm cắp. Cho tới cái vấn đề mà chúng ta lừa đảo để lấy cũng gọi là trộm cắp. Bây giờ có một cái điều là hiện giờ có tình trạng trong đạo tràng Phật tử tu ở một số chùa, người ta lẻn vào trong đó, người ta cũng tu nhưng mà ta mượn tiền cho nhau, mượn tiền than van rồi bắt đầu mượn tiền của bạn đồng đạo. Mình nghĩ là tu nhiều lần mình quen rồi, bắt đầu mình cho mượn cái ta quỳnh, người ta chờ bỏ người ta đi luôn. Có nghĩa là những hành động đó lừa đảo để lấy được của cải của người khác đều gọi là trộm cắp, thấy không? Từ nhỏ giờ tụi con có hái trái ớt nào chưa hả? Có không? Đó là tất cả những cái mặt thật. Bây giờ cái bước cao hơn một chút mà sâu sắc hơn nữa, cái giới mà chúng ta phạm trộm cắp là từ những cái vật như thế mà chúng ta không phải của mình, người ta không cho mà mình lấy về là trộm cướp, cho tới những cái vấn đề gì, thậm chí như là chúng ta qua đò, chúng ta không trả tiền xe, lên xe không trả tiền xe, không đò, không? Rồi bắt đầu trốn thuế, đều gọi là trộm cắp cả. Tôi nói đây, những người nào mà kinh doanh là chắc bị phạm dữ thần thiên địa lắm đó. Tụi thầy cũng có nghiên cứu thị trường mà. Thứ nhất là dối đò, dối xe là sao? Nói gì thầy mắc cỡ vô cùng luôn đó. Tại vì nói gì tới nhớ tới hồi nhỏ của thầy đó. Hồi xưa mà cái thời điểm mà đâu có ca hát đâu đó, đò cải lương thì thầy kịch nó về ở một cái khu đất trống lớn vậy đó. Nó rào lại rồi bắt đầu nó bán vé cho dân tương chúng tới coi. Mà thầy thì thầy ham đi coi hát đó rồi. Nhỏ nó gọi là lỗ chó hay lỗ chuột kia, phải không? Nó có cái lỗ để chui vô. Giờ thầy giảng thì thầy mắc cỡ vô cùng, nhưng mà phải nói. Đâu có tiền, thấy người ta chui vô cái thấy bảo vệ quay qua lại cái bị tọt tọt vô trong cái gọi là ổ gì, ổ chó phải không? À đó, chui vô. Bây giờ hành động đó nghĩ lại mà làm như thế là đều phạm giới trộm cắp. Người ta đã mua vé, mình muốn vô coi là phải mua vé, còn không mà mới chui lỗ chó hay nhảy đào vô đều gọi là phạm giới trộm cắp. Phải phân định rõ ràng. Thanh thiếu niên thời nay mà đi coi ca nhạc ở cái câu lạc bộ Lan Anh hay cái gì mà chui lỗ chó hay là gì, nó đều phạm hết nếu là Phật tử. Có tiền coi, không có tiền thì xin, quen ca sĩ nào xin giấy mời, còn không xin ba mẹ nếu muốn đi coi, phải không? Bình trưởng phu. Cái thứ hai nữa là lên xe buýt mà chúng ta cho dù mà quen á, người ta cho đó thì tạm gọi là không sao. Tại vì cái người xếp giá mà người ta cho chưa chắc là người ta là dùng tiền của người ta để cho mình, phải không? Mà tiền của nhà nước mà, cho nên đây mình cũng coi chừng, có hai đồng chẳng có đáng thôi không nhận. Hãy nhận là nhận cả trăm ngàn, còn không thôi nhận mang tiếng, phải không? Cho nên là đi xe buýt á, ai mà cho mình ít ít lượng nhận, hãy nhận là nhiều hơn không thôi. Đặc biệt là xe buýt thì tiền của nhà nước không phải tiền của người đó. Người ta vì thân mà cho mình, con lên thì xét, có nghĩa là mình với người ta đồng lõ, rõ ràng, phân tích rõ ràng. Đó là đi xe buýt nha. Rồi bắt đầu giờ đi xe lửa. Cái xe lửa này là bệnh của sinh viên. Sinh viên thời nay đó, không có thời, không có đủ số ghế để mình mua chính thức, nhưng mà toàn là nhảy xe lửa giữa đường, đúng không? Sinh viên á, tụi con ở Sài Gòn chắc không có tình trạng đó đâu. Ở tỉnh là hầu như là mình nhảy xe lửa là lên gặp kiểm soát vé, đưa ít tiền thôi là thế là an toàn. Đây là cái hành động đó là hành động trộm cắp nếu như người đó đã quy tâm mà. Phải rõ ràng. Mặc dù mình có đưa tiền, nhưng mà mình đưa tiền đó là nó không đúng, nó trái, phải không ạ? Vé người ta là 200 ngàn, mình đưa ông này có 100 ngàn mình được lên, mà lên ở ngay bên hông lên. Cái hành động đó là đã nó không phải là tốt rồi. Phân tích rõ ràng như vậy. Ở bên Pháp rất nghiêm ngặt nha các vị, bên châu Âu. Các vị mà lên xe subway, các vị đi RER đó, có nghĩa là cái giống như xe lửa nhưng mà chạy tốc hành rất là nhanh, mạnh, sang lắm. Nhưng mà các vị mà lên đó, trước khi đó mà các vị không có lấy cái vé mà giữ để tự trả đó, lên đó kiểm soát vé mà thấy các vị không có thẻ, nó đền gấp 10 lần, nghiêm ngặt vậy đó. Mà lỡ chúng ta có mất, chúng ta dán chịu thôi. Cho nên các vị mà đi sắp quay, các vị đi xuống những cái đường ở đường hầm, nó cũng có cái vé để các vị mà tôi thấy có một số người nhảy qua, thì đó cũng là những hành động là trộm cắp. Bởi vì mình trốn thuế, mình dối đòi. Bây giờ qua tới buôn bán nè, trong này chắc là đụng dữ lắm nè. Các cửa hàng của chúng ta đó, nhà nước bắt chúng ta đóng thuế, đó là cái luật, đúng không ạ? Đó là cái luật bổn phận của người dân buôn bán. Nhưng mà có nhiều cái chúng ta trốn thuế. Thứ nhất là người thân chúng ta không cần hóa đơn đỏ, tại vì thuế là nhà nước sẽ theo cái hóa đơn đỏ để tính thuế chúng ta. Bây giờ có nhiều cái chúng ta không ghi hóa đơn đỏ nhưng mà tự trao tiền cho nhau, để chủ yếu là không có kê khai cái form cho nhà nước về cái thuế đó. Cái hành động đó chúng ta cũng phạm với trộm cắp đó. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là buôn bán ở không vào chợ mà buôn bán ngoài đường vỉa hè đó, mà không có sự đóng thuế, gặp công an mà chạy, gặp công an mà chạy đó, thì chính cái đó là cũng rơi vào cái tình trạng là trốn thuế, cũng phạm giới trộm cắp. Chi tiết nhỏ thì chúng ta sẽ thấy nó rõ ràng là như vậy. Giờ lát nữa chúng ta sẽ hỏi sau ha, thì vạch ra những cái gì mà chúng ta thường bị lỗi, nhưng mà thường buôn bán mà bị hết đa số rồi. Cái đó là cái vấn đề trốn thuế giới đòi. Chẳng những mà ngoài những cái hành vi khác mà đây cũng là cái vấn đề là trốn thuế giới đòi. Mình trốn thuế có nghĩa là mình trốn trách nhiệm, là mình cũng phạm giới trộm cắp. Mình qua đò, qua sông, lên xe buýt đi mà không trả tiền xe cũng là trộm cắp. Và thứ ba nữa là trong thực tế hôm nay chúng ta đi taxi, tôi đi ra miền Bắc tôi bị vậy, nghe giọng miền Nam mình á là biết ngay, chắc chắn không biết đường. Đi khoảng từ đây đến đây là khoảng có 1,5 cây mà nó đi sao thành 5 cây chỗ, đi ngắn dễ sợ luôn. Nhưng mà biết sao nó bật cái nút gì để mà cho nó quay nhanh, cho nó bánh thì sao không biết, cái nút mà nó điều chỉnh như thế nào, tiền nó lên dùng gì đó. Mà nếu hành động đó cũng gọi là trộm cắp, lừa đảo khách người ta đi đường, hoặc giả là người ta không biết đường, mình không chỉnh sửa đồng hồ nhưng mà đi vòng vòng, đi đường vòng để mà lấy tiền, thì hành vi đó cũng là trộm cắp. Cho nên các cô bác mà đi taxi, mà bước lên taxi một cái, thứ nhất cô bác phải nhìn mặt của tài xế và cái hình của tài xế ở cái chỗ mà tính tiền á, giống hay không là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nhớ tên và nhớ cái số cái xe là 110 mấy cả ngày. Thứ ba nữa là nhìn đồng hồ để chúng ta coi, phải cẩn thận chút xíu. Mình không nói hết taxi đâu, nhưng mà một số trường hợp thầy đã bị, chắc chắn các vị cũng đã bị. Đó, mình người đệ tử Phật là mình đi mình quán chiếu kỹ lưỡng vậy, bước lên xe là bắt đầu mình phải tính. Còn nếu giả sử mình thấy dở trò xuống xe liền, ví dụ như từ Nghiêm mà đi tới Ấn Quang thì chưa tới 1 cây số, nhưng mà mình mới ngồi cái là đi một chút nó tính thì 2 cây số, đồng hồ nó quay 2 cây hoặc là 3 cây, mình đủ tư cách để mình nói được, đúng không ạ? Thứ nhất mình báo họ là từ đây tới đó chưa tới 1 cây số, tại sao đồng hồ anh là 3 cây số. Nếu mà còn cãi nữa, điện tới tổng đài, điện số của tổng đài nó nằm ở trên taxi, điện tổng đài tên người đó, số xe đó đi từ Ấn Quang, từ Nghiêm tới Ấn Quang, xin hỏi tổng đài bao nhiêu cây số, là chết luôn cái tài xế luôn, đúng không? Mình phải rõ ràng. Nhưng nói gì nói, đạo Phật có từ bi, lát mình giải quyết sao. Nhưng mà đây là cái hành vi mà thầy muốn phân tích á, như thế đều gọi là trộm cắp cả, nó rõ ràng như vậy, phải không ạ? Rồi, khi xưa trong luật có nói rằng có ba chú sa di, có ba chú sa di: kinh tải nhất sa di đạo thường trụ quả thất mai. Có nghĩa là trong kinh có chép rằng một chú sa di ăn cắp 7 quả trái cây của thường trụ, rồi nhất sa di đạo chúng tăng bỉnh sổ phi. Có nghĩa là một chú sa di khác thì ăn cắp 2 miếng bánh của chư tăng. Người thứ ba là nhất sa di đạo chúng tăng thạch mật thiệu phần sanh hám địa ngục. Vì sa di thứ ba chỉ có ăn cắp một chút xíu đường mà khi cắt đường phèn cho chư tăng đó, đường nó còn dính ở cái lưỡi dao á, quét người bắt đầu là lưỡi liếm thôi, đọa địa ngục. Lục trong kinh Sa Di Lục giải thích như vậy. Mà tất cả ba Sa Di này á đều rơi vào địa ngục, chịu những cái, ví dụ những người mà ăn bánh á, lấy bánh của từ trụ mà kẹp vào trong nách thì bị đọa là lấy hai hòn sắt nóng kẹp vào hai để mà chừng rồi. Cho nên là đây chúng ta cúng dường xe tăng, chúng ta vào chùa nhớ nha, chúng ta nấu ăn, mà khi mà chúng ta nêm nếm, chúng ta nếm thử thì được, nhưng mà nếm làm ơn là lấy cái muôi nha, múc ra cái chén nhỏ để chúng ta nêm. Thấy có một số Phật tử người ta của mình đó, nồi canh đó, nêm nếm xong sẵn có cái muôi á, quậy lên và nếm chút, lấy cái muôi đó nếm ngay cái muôi, rồi bắt đầu từ cái muôi nó múc quậy trở lại. Không nên như vậy, phải không? Nấu ăn mà nêm nếm thì được, nhưng mà nếu chúng ta vô chùa chúng ta công quả mà chúng ta thấy trái cây nè, nho nè này kia nó rụng á, thì chúng ta mang tới chúng ta dâng cúng Phật, nhưng mà chưa dâng cúng Phật mà còn mấy cái trái nho rớt á, chúng ta bỏ mà để đó thôi. Mà chưa dâng cơ Phật mà chúng ta ngay cả bản thân chúng ta mà lấy ăn là chúng ta phạm rồi. Nhớ một điều đó. Cho nên cho dù mà chúng ta cắt gọt cái gì mà nó dính ở dao á, làm ơn thì đừng ăn ha, mà ăn lại với sinh, còn không có chút xíu rồi kẹt lắm. Đó là cẩn thận đối với thường trụ Tam Bảo, chúng ta phải cẩn thận. Cho nên những cái giới luật đó đó mà trong Sa Di Lục giải trình bày cho các vị rõ, thấy được là tất cả những cái gì của cải của mọi người của trên cuộc đời này không phải của mình không xin phép mà lấy, đều gọi là ăn trộm. Cho tới bất cứ của cha mẹ thân bằng quyến thuộc của chúng ta không phải là của chúng ta, của cha mẹ chăng nữa, nhưng mà chúng ta không xin phép mà dùng, đều gọi là trộm cắp. Cho tới khi mà trốn thuế, dối đò, lừa đảo để lấy, đều gọi là giới ăn trộm cả. Chúng ta phải nhớ một điều như vậy. Để chi? Cho bây giờ á, chính vì cái chỗ đó cho nên chúng ta nên cân nhắc kỹ lưỡng một chút. Làm cái gì thì làm nên tôn trọng của cải vật chất, và nên phải tập cho chúng ta có sự đạo hành kiềm hãm cái tâm tham của chúng ta. Cho nên là ba chú Sa Di mà chỉ có vô tình như thế thôi mà còn bị đọa, hú hồi chi chúng ta, phải không ạ? Vì vậy cho nên đệ tử Phật chúng ta đó, cái đức chúng ta mà có được là do chúng ta phải có một cái tâm, cái tâm đó là giảm bớt đi tánh tham. Mà nếu mà tánh tham chúng ta có được là bởi vì chúng ta ham thích bon chen đua đòi, cho nên tâm tham chúng ta ngày càng nó tăng trưởng mà. Vì vậy cho nên các cháu thanh thiếu niên thời nay có cái bệnh tham là bệnh đua đòi, phải không ạ? Thấy người ta hút thuốc, mình còn nhỏ cũng bắt đầu hút thuốc để biểu hiện mình là người lớn, đúng không? Cái thứ hai là thấy người ta có anh ta, mình cũng phải có anh ta. Rồi thấy người ta uống bia, mình cũng uống bia. Đua đòi, bệnh đua đòi đó là bệnh tham. Tôi thấy bây giờ một số cha mẹ quá ư là dễ dãi, cho những đứa con mình 13, 14 tuổi mà tập cho nó uống bia thì làm sao được. 18 tuổi mới đủ tuổi uống bia, 14 sao mà uống bia. Mà ý thế mà tôi đi một số gia đình vẫn cho phép những người nhỏ uống bia, là cái mầm móng để làm say xỉn con người ấy. Mình không tập. Cái điểm thứ ba nữa là ăn học thì không lo ăn học. Thấy bạn mình có bạn gái, mình cũng đua đòi cũng coi có bạn gái. 14 tuổi, 15 tuổi, 16, 17, 18 tuổi cũng có bạn gái đều bồng. Nó không biết là đi chơi nhau nói chuyện gì không? Trên trời dưới đất a ơ gặp nhau đi ăn hàng thôi, không lại gì. Tốn tiền. Đúng. Bữa nào thầy phỏng vấn con có bạn gái chưa? Không dám nói sợ ba mẹ bóp cổ. Đó là cái chúng con học những cái gì trong chùa có những cái hay. Chịu khó đi nghe giảng để học cái phương pháp đối trị trong cuộc sống. Thấy không? Đối trị tức là những cái cạm bẫy cuộc đời bây giờ tụi con phải hành trang ngay từ bây giờ. Tụi con không muốn coi nè. Tụi con nghe cái băng của thầy giảng ở chùa Hoằng Pháp đó. Hành trang của tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập. Có nghĩa là một tuổi trẻ thanh thiếu niên trước khi ra đời, trong một cái bối cảnh hội nhập như thế này, hành trang của mình là gì, để chuẩn bị tư lương gì, thì chúng con nghe cái đó là chúng con sẽ tự chỉnh đốn lấy bản thân của chúng ta. Cho nên cái giới không trộm cắp này, Đức Phật khuyên chúng ta là để chúng ta tập cho chúng ta có một cái nhìn sâu hơn. Cái nhìn sâu đó là chúng ta phải quán chiếu tất cả của cải gia sản của mỗi con người trên cuộc đời này đều xuất phát từ cái sự mà cực nhọc đổ mồ hôi để kiếm được. Thì chúng ta, bản thân chúng ta thấy được cái sự khổ sở mà chúng ta đã tự mua sắm được, thì người khác cũng như chúng ta. Chúng ta có tôn trọng của cải chúng ta thì chúng ta cũng phải tôn trọng của cải của người khác. Có nghĩa là Phật dạy chúng ta phải có cái nhìn quán chiếu như vậy để biểu hiện được cái bản năng hành động là hãy tôn trọng của cải của tất cả mọi người và tôn trọng cuộc sống của họ. Cái thứ hai, tập cho chúng ta có cái lòng từ bi tôn trọng, mở rộng lòng từ bi thương người. Chúng ta thương người thì chúng ta không làm cho họ đau khổ. Thứ ba nữa là chúng ta tập cái tánh tham, nó diệt đi cái tánh tham được. Bây giờ các vị cố muốn như thế, chúng ta phải có sự tư duy. Nếu mà chúng ta cực khổ lắm mới sắm được hai cây vàng, đúng không? Mà đùng cái là con mình lấy hoặc là ăn trộm nó chưa lấy hai cây vàng thì chúng ta đau khổ chứ. Của cải mồ hôi mà. Cho nên là những cái gì mà chúng ta bị mất, chúng ta đau khổ thì người khác bị mất cũng đau khổ như chúng ta. Nên nhìn như thế chúng ta hà cớ gì chỉ vì cái lòng tham mà chúng ta ăn cắp của người ta để chúng ta vui, chúng ta ăn, chúng ta sung sướng, người khác đau khổ. Thì đệ tử Phật không bao giờ làm như vậy. Phải có vẻ nhìn như vậy, phải tôn trọng. Cho nên là nhất là tuổi trẻ bồng bột, tụi con phải học cái tánh ngay từ bây giờ, hãy tôn trọng của cải của người khác. Đó là cái mà Đức Phật khuyên chúng ta. Rồi những cái gì gọi là phạm vào giới trộm cắp thì các vị biết rồi, thầy đã giải thích từ nãy vậy. Đó là những cái ý sơ khởi cho người Phật tử tại gia chúng ta khi bắt đầu thực hành giới không nên trộm cắp. Thì mong rằng các vị suy nghĩ lại để chúng ta có thể chứng chỉnh được cái phong cách lối sống của chúng ta và cách ứng xử trong cuộc đời của chúng ta, làm sao đi đến đâu tạo được cái uy tín cho chính mình và không nên có sự tham và bị hấp dẫn bởi những cái lục dục của thế gian, tiền bạc, danh lợi, địa vị, vật chất, vân vân và vân vân. Đừng để cho lòng tham mình nó ngự trị trong trái tim của mình, để rồi chúng ta luôn đạt được cái mục đích tham lam của chúng ta mà để đau khổ cho tất cả những người khác, thì đệ tử Phật chúng ta không nên có vấn đề này. Các bạn ạ, đó là cái thời mà chúng ta được học để trình bày rõ ràng cái giới không trộm cắp cho các vị. Các vị nào sau khi học cái giới này có gì thắc mắc, rồi nếu mà không có thắc mắc, thầy sẽ đưa ra câu hỏi từ các vị trả lời.
Nam mô A Di Đà Phật. Con tự nhiên viên, con muốn hỏi cái giới mình vừa học đây là cái giới thì con có người con nó đi làm, nó đi công tác, thì khi mà đi công tác như vậy thì ngủ ở khách sạn thì tiền bao nhiêu thì giờ thì công ty mới trả cho lại, nhưng mà khi mà nó đi mấy ngày thì nó chỉ ngủ có 2 ngày thôi. Rồi nó kêu cái người làm quá đơn là mấy ngày, rồi cả hai không đồng với nhau để mà ăn chiên. Thì như vậy có phạm vào cái giới khác, còn 5 ngày thì nó về nhà người quen đó. Rồi cái giới đó phải phạm vào cái giới khác.
Xin chân chàng pháo tay câu hỏi rất thiết thực của cô Diệu Tiên các bạn. Nhiều cái chúng ta còn phải không? Học là dễ nhưng mà vô cuộc sống là nhiều cái khúc mắc nữa. Bây giờ xin hỏi cô Diệu Kim là cái người con của cô có quy tâm bảo chưa? Có Phật tử rồi phải không? Rồi. Ở đây thì chúng ta là như thế này. Đây là nói thực tế nha. Bản thân chúng ta là Phật tử, mà chúng ta cái giới là giới luật, nhưng mà cái giới nó có cái sự khai giá trì phạm danh chủng tánh tướng. Có nghĩa là những cái giới này chúng ta phải khai mở, những cái giới này chúng ta phải gìn giữ, những cái giới nào chúng ta cần phải ngăn trong mọi trường hợp khác nhau. Cho nên cái trường hợp của con cô Diệu Kim á, thì chúng ta phải khẳng định như thế này: nếu chúng ta đi công tác, đó là tiêu chuẩn cước phí của mình mà nhà nước hoặc là công ty nó lo cho mình, trả cho mình tiền khách sạn, đó là cái tiêu chuẩn của mình. Nếu mình ở 7 ngày á, thì lấy hóa đơn 7 ngày để mà chúng ta trình cho công ty để công ty trả tiền cho mình. Bởi vì công ty á, tránh cái sự thất thoát là bởi vì người ta dùng cái hóa đơn đỏ, người ta chiếu theo hóa đơn đỏ thì ta trả mình. Cái luật của công ty như thế, nhưng mà cái luật nó phải có cái tình trong đó. Cho nên là nếu chiếu theo luật á, là như hành động của chú này là không hợp lý, sai quy tắc, đúng không? Nhưng chiếu theo cái tình á, không có gì là sai. Bởi vì cái cước phí người ta cho mình ở khách sạn, người ta trả mình khách sạn, mà bây giờ mình số tiền đó mình phải biết cần tiệm, mình không ở khách sạn mình ở nhà quen, thì cái số tiền đó mình vẫn lấy được quyền. Đó là cái luật bình thường. Nhưng mà đối với công ty là bởi vì nó bắt buộc mình phải có hóa đơn đỏ.
Thì nếu có hóa đơn đỏ thì mình tạo người phương tiện đó để mà hợp với quán thôi, nhưng mình hành động là không sai. Nhưng cái quyền mình làm hóa đơn đỏ khai gian đó không phải là cái điều sai, mà là yêu cầu người ta đòi hóa đơn đỏ thì mình đứng hóa đơn đỏ. Còn cái định là đâu thì chuyện của mình, nhưng mà mình không có tham thuận quá số tiền của người ta thôi. Thế nên đó là cái phương tiện. Nếu mình nói như thế thì anh giám sát là tự đại giáo, nhưng mà đó là tự sự thật tiêu chuẩn của mình. Cũng như cả những các thầy cũng vậy, các thầy đi hội nghị quốc tế, đúng không? Nếu giả sử người ta đưa tiền trước cho mình ở khách sạn, bây giờ mình không mở thì mình ở có khác có gì đâu,
mình tiết kiệm được chứ không. Cái đó là cái lẽ tật, không ai trách mình bởi vì cái phí. Nhưng mà yêu cầu có quân đội thì mình không có, bởi vì mình phải ở khách sạn mới có được, thì cái đó là mình phương tiện cũng chẳng có gì sai. Đó là rõ ràng như vậy. Nhưng mà cũng cái vụ hóa đơn này mà hàng tháng á, nhà nước lấy thuế của những người bán hàng, người ta theo cái hóa đơn đỏ phải không, để người ta đánh thuế, tổng số tiền đó người ta đánh thuế. Mình trốn bằng cách là người thân, ví dụ như thầy, thầy tới thầy mua đồ của các vị, đúng không? Các vị bán lẻ là quyền của các vị, nhưng mà thân quá rồi, ví dụ thầy nói thầy không cần hóa đơn đỏ, thì chính cái đó là cái các vị không có kê khai vô cái giá của nhà nước, thì cái số tiền đó các vị không có bị đóng thuế, chi phần trăm bị đóng thuế, đúng không ạ? Thì ở đây á, có những cái sự việc chúng ta uyển chuyển một chút, uyển chuyển một chút. Bởi vì cái thực tế ra đó, trong cuộc đời này luật nó có cái lệ, nhưng mà nếu mà chúng ta có cái ý đồ quá lớn á, thì chúng ta phạm. Ví dụ như là tự động họ không cần hóa đơn, tự động họ không cần hóa đơn, họ không yêu cầu mình viết hóa đơn đỏ, thì cái đó mình cũng chẳng có gì là phạm cho cái lỗi là trộm cắp cả. Nhưng nếu giả sử mình dùng cái môi miệng của mình, mình đưa đẩy họ, mình thương lượng với họ, bây giờ á, bà đừng có lấy nó quá đơn đỏ thì tôi giảm bớt cho bà cũng lợi, tôi cũng lợi, vân vân. Có cái hợp đồng rõ ràng như thế là chúng ta bị phạm. Các vị hiểu không? Cho nên còn cái phước của mình nó tới. Nhà nước là nhà nước như thế, nhưng mà người ta yêu cầu, người ta không cần lấy hóa đơn, người ta cho mình, người ta hiểu thông cảm mình, thì mình trân trọng cái đó bình thường. Nhưng mà khéo khéo một chút, đừng có quá nhiều mà tới mấy trăm triệu như thế mà kẹt lắm, công an bắt thầy Quang Thạnh trước đó. Chỉ bày cho các vị. Không phải, nhưng mà cuộc sống chúng ta đôi khi chúng ta chân thật quá, chúng ta không có ăn thật sự mà nói. Cho nên chính nhờ những đồng tiền mà khéo léo cái vấn đề thuế hóa đơn, thì chúng ta mới có được cái dư một số tiền gọi là dặm thêm. Đó là cái phương tiện cho cuộc sống. Nhưng khi chúng ta làm, chúng ta phải có sự hổ thẹn một chút, và chúng ta cũng đừng quá đắm nhiễm về những cái lĩnh vực như vậy nhiều. Cái ý của chúng ta là cái ý thức là cái quan trọng nhất của chúng ta. Cho nên cái hành vi của con là chẳng có gì sai cả. Tại vì đó là cái tiêu chuẩn của chúng ta. Nhưng mà tiêu chuẩn là công ty buộc á, là phải có quá đơn đỏ, chỉ sợ là mình không đi công tác mà mình kê form, mình kê khai là hóa đơn, mình hợp đồng, mà mình lấy 7 ngày đó thì mình mới sai. Còn mình vẫn đi công tác 7 ngày, vẫn làm tròn trách nhiệm, nhưng mà ở thì mình ở chỗ khác, mình tiết kiệm, thì số tiền mình tiết kiệm được mình được quyền lấy, không có gì mà hãm cả. Ăn thực tế đó là gì? Phải không ạ? Còn có ai có ý kiến gì không? Rồi bây giờ mời cô.
Thầy cho phép con được hỏi hơi bị điều điều tí. Con là tình thương. Thầy thứ nhất đó là một cái vé xe buýt mà mình không trả, hay cái subway không trả mình có lỗi. Còn cái vụ mà dùng tiêu chuẩn mình đi 7 ngày nhưng mà mình tiết kiệm cái đó thì Phật dạy chúng ta là tập ở tâm và con người đang phải trung thực. Mình không trung thực với mình thì không thể trung thực với ai được hết. Rồi còn thầy nói là thầy giảng là chúng ta học phải cố học cho giỏi, nhưng mà trong thực tế ở ngoài đời rất là nhiều người cố học nhưng không được sự mình, sau đó thì vì over quá thì bị stress, mất đi khả năng lý trí. Đúng không ạ? Mà con hôm nay con cũng có một đôi điều con thấy là thầy dạy là không có được có lòng tham. Nhưng con thấy chúng sanh dù là chúng ta có càng học chúng ta cũng có cái lòng tham rất là nhiều. Ví dụ như ham muốn được nhiều người biết đến mình, đó là cái sự ham nổi danh. Và ai cũng muốn chứng tỏ cái công việc nhiều quá. Thì cái đó thầy cho con hỏi cái đó có phải là lòng tham và cái đó có phải là... Cái này cũng biết không được gọi là trộm cắp, nhưng mà thầy dạy là lòng tham sắp xuất.
Rồi xin cảm ơn cô Tịnh Phương cho đàn pháo tay ha. Trước hết thì chúng ta thấy là nói tới cái lòng tham á thì nó có hai loại, các bạn, hai loại. Những loại lòng tham nào trực thuộc của giới xuất gia và những loại lòng tham nào trực thuộc của giới cư sĩ tại gia. Ví dụ như là cư sĩ tại gia, ví dụ như lòng tham háo danh hoặc là muốn nổi tiếng thì cái điều đó không phải là điều lỗi của cái người Phật tử tại gia. Thì con người chúng ta sống trong cuộc đời là phải hướng phát triển, phải phấn đấu. Nhưng mà nếu giả sử chúng ta muốn háo danh, chúng ta muốn nổi tiếng mà chúng ta cố gắng tích cực phát triển, sửa đổi để vun đúc cái tài năng của chúng ta đúng mức thì cái ham đó, háo danh đó không có gì là lỗi cả. Các vị nhớ điều đó, phải không ạ? Ham tốt. Còn nếu chúng ta háo danh, chúng ta muốn nổi tiếng mà chúng ta không có thật tài, thực lực, chúng ta đúc lót để có được nổi tiếng thì đó là chúng ta mới có lỗi. Hai việc đó các vị rõ ràng. Còn đối với như xuất gia đó là đó tu cắt củ kiệu hơn Phật tử. Phật tử là tiện tu mà. Tại vì tại sao tiện tu mà nới rộng cho Phật tử? Bởi vì chúng ta còn ở ngoài đời, chúng ta còn phải bị ràng buộc, chúng ta còn phải cư xử với dòng đời, ứng phó với cuộc sống. Cho nên chúng ta tu chút chút. Thế nếu giả sử chúng ta tu theo các thầy thì chúng ta không có miếng gạo ăn, nó khác nhau. Còn các thầy khác với các Phật tử là không ở ngoài đời va chạm, không làm ăn, chuyên tu. Cho nên các thầy tu tỉ mỉ hơn. Cái tỉ mỉ đó, cái lòng tham mà nếu các thầy háo danh là các thầy cũng phạm giới nhỏ. Thì tu là phải dẹp bản ngã, mà các thầy háo danh thì các thầy phạm một chút lỗi nhỏ, nhưng đối với Phật tử không có gì phạm. Nên cho nên cái lòng tham nó có hai cách khác nhau, đúng không ạ? Hoặc giả là nếu mà sự ai cũng có lòng tham là đúng. Lúc trước tôi có nói rồi mà, phải không? Lòng tham con người hãy sanh ra là đã tham rồi. Già trẻ bé lớn, ấu niên phụ lão, xuất gia tại gia đều tham, không ai mà không tham. Nếu không tham là không có ngồi cái ghế này đẹp đâu, ngồi êm hơn qua xe. Nhưng mà cái tham này nó có hai dạng: tham hướng thiện hay là tham đi xuống cấp mới là quan trọng. Bây giờ chúng ta có tham tu không? Mình dùng cái từ tham tu là ham tu, ham giải thoát. Bây giờ đừng dùng cái từ tham nó thô quá. Giờ thích, phải không? Thích tu. Cái thích đó là nó tham, tham nó mới thích. Mà thích tu đó để giải thoát hướng thượng thì cái tham đó không là vấn đề gì cả. Nếu chúng ta có tu mà chúng ta không ham, không thích thì chúng ta tu gì? Không có tinh tấn được. Tụng kinh mà chúng ta không tham
niệm Phật chúng ta không thích, nó niệm cho ai, tu gì? Thì các thầy cũng vậy, các thầy cũng phải có lòng tham. Nhưng mà tham này là tham giải thoát, tham là diệt đi cái sự đau khổ. Cho cái sự tham đó là tham tốt. Tham tốt đây là so với cái nghĩa tục đế của cuộc đời ấy, thì gọi là tốt. Đúng không ạ? Chứ cái lòng tham mà nó không có lỗi gì cho bản thân mình và cho chúng sanh, mà cái lòng tham nó có lợi ích cho mình và mọi người, lòng tham đó làm cho cái nhân cách của mình tốt, lòng tham đó không có gì là lỗi cả. Còn nếu các thầy tu mà tham tiền, tham danh, đúng không? Tham nhà cửa, tham sắc đẹp, thêm tham địa vị, ông thầy đó đọa địa ngục. Tham nó không tốt. Phật tử chúng ta cũng vậy, tham tiền, tham danh không có gì lỗi. Cần tiền phải thích tiền, ai không thích tiền? Các thầy mà đi thầy nói rồi ra đường mà gặp 100 đô thầy cũng từ tốn, thầy lượng đàng hoàng, dạy gì mà không lấy. Nhưng mà cái hành động mình lấy á, nó khác với người ta. Quan trọng là cái tư tưởng mình lấy như thế nào. Mình thông thả mình lấy, không có sợ người ta thấy. Nhưng mà mình lấy trong cái lòng đấy, mình có cái lòng từ bi, mình suy nghĩ không biết của ai đánh lên như thế này tội người ta. Nó khác nhau. Còn cái tham mà lượm tiền có lỗi là bởi vì mình thấy cái mình chạy tới, mình dậm chân ở trên cái 100 đô đó, bắt đầu đã nhìn qua nhìn lại không thấy, bắt đầu cúi xuống cột giày, cái là lượm luôn, sẵn lượm bỏ túi. Đó là cái hành động lượm mà lượm tham vẫn có lỗi như thế. Cho nên các thầy mà nói không tham là không đúng. Các thầy cũng có ham thích, mà ham thích tu, ham thích giải thoát, cũng như Phật tử chúng ta ham thích giải thoát. Thì tất cả thầy trò chúng ta có lòng tham, lòng thích đó không có gì mà lỗi cả. Còn nếu như Phật tử mà ham danh, ham tiền, mà các vị chịu khó làm cực nhọc, làm thêm tăng ca, tham tiền đó, cần tiền, thích tiền, để có đủ cái tiền bạc nuôi vợ, nuôi con, nuôi chồng, mà chúng ta tăng ca chịu cực chịu khổ làm, thì cái lòng tham tiền nó không sai, tham tốt. Còn chúng ta tham tiền mà không làm, đi ăn cắp ăn trộm lừa đảo, thì đó là lòng tham sai trái. Các phải không ạ? Cô Tịnh Phương có thỏa mãn chứ cô Tịnh Thư hả? Thỏa mãn rồi hả?
Cảm ơn thầy. Con phải là vấn đề phản ánh, nhưng mà thầy giải thích cho con là con tỏ, con ngộ ra một điều là cái tình cũng có hai vấn đề,
đúng,
trái và phải, là thiện và bất thiện. Là con mô phật con xin lắm
không? Rồi, cái thỏa mãn coi là thỏa mãn những cái câu trả lời của thầy, làm cho cô hoan hỷ về câu hỏi của mình thắc mắc, đúng không? Thỏa mãn thì được, có gì đâu. Thỏa mãn là hoan hỷ, hài lòng thì cũng được. Rồi thầy tiếp tục đi trở lại cái câu hỏi của cô, mà về con của cô này mà quá đơn đỏ, quá đơn xanh mà nói là thật thà đó. Thì xin nói các vị nghe, giới nói dối, giới nói dối là giới có khai, phải không ạ? Năm giới luật của Phật là có 3 giới trọng và 2 giới khinh, có nghĩa 3 giới nặng và 2 giới nhẹ. Cái nhẹ đó là phương tiện, trừ phương tiện mình nói dối mà để lợi ích được mình và người khác thì nói dối nó được quyền nói dối, đúng không ạ? Trong luật sa di, uống rượu cũng vậy, trừ khi bệnh nặng cần có rượu thì buộc chúng ta cũng phải cần rượu để làm thuốc rượu, vẫn được phép như thường, nhưng với điều kiện sanh tâm sám hối. Phật dạy rõ ràng. Nhưng mà 3 giới đầu, giới thứ nhất không trộm cắp, giới thứ hai không tà dâm, giới thứ ba là không sát sanh, 3 cái đó là rơi vào trọng tội. Nhưng mà nói dối với lại uống rượu là nó có khai, mà khai như thế nào, thế nào tới nói dối thì chỉ sau, đúng không? Cho nên từ cái vấn đề hành vi của cô Phật tử, con của cô Phật tử đây, thật ra mà nói, con người của chúng sanh của chúng ta có duyên có phước gặp Phật pháp là đã quý rồi. Biết tu sửa chút là đã quý lắm rồi. Thời mạt pháp mà đâu có dễ mà tìm được con người mà tu như các vị. Ngày chủ nhật mà có được như thế này ở trong đạo tràng từ nghiêm, chịu khó mà tu niệm Phật nghe pháp là quý lắm rồi. Cho dù họ có nghe tập trung hay không tập trung mà họ đã đến đây là quý rồi. Nhưng mà chúng ta siêng nữa thì chúng ta cố gắng từ từ sửa dần dần để cho chúng ta tập trung hơn, siêng năng hơn là quý hơn nữa. Chứ còn người ta căn cơ mỗi người mỗi khác nhau. Trong đạo tràng này có người chuyên tu thuần thục, Có nhiều người thì tu sơ sơ, có người nhiều thì tu á, tương đối. Thì mình không thể bắt được tất cả mọi người này đều phải thật sự là phải chân thật mãi, đúng không ạ? Nhưng mà giới luật nói như vậy là nói, nhưng mà tùy căn cơ của chúng ta. Nếu chúng ta có nặng về vấn đề dối á, mà chúng ta uyển chuyển, mà chúng ta biết được cái lỗi đó, mà chúng ta sám hối tự tâm, nhưng mà nó không có hại mình và người khác, thì cái đó chúng ta phải giảm bớt đi. Còn hơn là những người nói dối mà lại không có một cái sự áy náy lương tâm, thì người đó còn tàn tệ hơn đấy chứ, đúng không ạ? Cho nên ở đây đạo Phật chúng ta rất là thoáng, tu cởi mở một cái cửa, cánh cửa từ bi, ai vô tu cũng được. Nhưng ai có khả năng tu giỏi thì tu cao hơn, ai mà tu chưa không có trình độ, lười, nhưng mà đã đến chùa là quý rồi, thì từ từ tập cho người ta từ từ nó tăng trưởng bồ đề tâm, đúng không ạ? Cho nên ở đây là giống như chúng ta đi học cũng vậy. Chúng ta học lớp 12 là chúng ta cao, nhưng những người mới vô chùa giống như người ta học lớp 1. Mà những người học lớp 1 thì chúng ta phải đưa trình độ căn cơ của họ, là phải dạy bảo người ta như thế nào ở trình độ lớp 1, thì dẫn dắt từ từ họ lên lớp 2, lớp 3 cho tới lớp 12, thì họ mới theo được mình tu chứ. Còn ở đây người ta mới lớp 1 mà mình lấy cái trình độ 12 tu học cao mình đưa xuống mà dạy, ta bắt người ta phải như vậy. Xin lỗi các vị á, chùa không có móng nào hết chứ, thấy không? Như giới trẻ này, các cháu này nó ngồi nghe giảng, xin lỗi các vị, là nửa tiếng mà nó ngồi nghiêm chỉnh là quý lắm rồi chứ. Mà các vị chuyên tu, các vị ý thức, các vị lớn, các vị ngồi im được hơn tiếng. Mà nó nhỏ mà nó ngồi nửa tiếng, mới đầu qua tới hơn nửa tiếng nó cựa quậy, nó duỗi tay duỗi chân, mình bắt nó phải cột tay cột chân nó vô cái chỗ mà ngồi bắn già kiết già như thế, thì A Di Đà Phật, lần sau con không đi chùa, khó quá, đúng không ạ? Thằng bé này dễ thôi. Ta biết đó, hiểu rửa tay thôi. Không, nó ngồi nó còn nhịp đùi nữa. Nhưng mà giới trẻ nhịp đùi được, đúng không ạ? Mình hoan hỷ cho nó. Nhưng mà người lớn mà nhịp đùi là coi chừng bị khẻ. Đó, hai cái khác nhau, đúng không? Cho nên ở đây chúng ta có một cái trình độ là, cái hay của đạo Phật là thiên biến vạn hóa, tùy căn cơ chúng sanh mà Phật dạy theo căn cơ đó. Cho nên chúng ta là tu cao, các vị cũng đừng có trách thầy tại sao mà nãy về giảng phải khai thông cho con của cô này, đúng không ạ? Thì giữa trẻ đó nào khác, còn già mình đâu có cần là phải đi làm đi lụng nữa, thì mình tu gắt hơn một chút nữa, tụi mình không có va chạm đời nữa rồi. Nhưng mà còn giới trẻ nó còn phải đi làm, nó phải kiếm tiền, kiếm quần áo, kiếm cái thuốc men, nó phải ứng xử cuộc đời, đôi khi nó có những cái lời nói dối thế với vương vữa. Nhưng mà mình phải dạy nó phương tiện thôi, dối đừng hại mình hại người, nhưng mà nói dối xong rồi phải sám hối tự tâm mà giảm dần dần cái vấn đề đó là được rồi. Chứ còn bắt nói thật các vị lớn mà các vị buôn bán mà nói thật là các vị chắc chắn không có hột gạo ăn. Bởi vì chúng ta là Phật tử, chúng ta đang tiệm tu, đang hướng theo các thầy tập dần dần. Nhưng mà nếu ai có giải phóng được cuộc đời này, tu được căn cơ tốt được thì càng tốt. Còn không thì cứ từ từ, miễn làm sao chúng ta mỗi ngày chúng ta đi từng bước cũng đã quý rồi. Những người mà tu cao, có chủng tử tốt, họ tu nghiêm chỉnh, thì giống như là cái người đó là giống như con thỏ chạy nhanh tới đích trước. Nhưng chúng ta là căn cơ, chúng ta còn ràng buộc ở đời, còn phải đi làm, đi lụng, phải ứng xử cuộc đời, buộc phải như thế, thì chúng ta không giống như người ta, thì chúng ta tu từ từ, sửa từ từ, đi chậm như rùa, nhưng mà chúng ta mỗi ngày mỗi bước đi thì thời gian rùa cũng tới đích. Cho nên căn cơ của mình khác nhau, nên chúng ta hãy hoan hỷ với tất cả những người nào đã có lòng đến chùa tu học, và hãy hoan hỷ thông cảm cho những người nào mà căn cơ họ còn thấp, thì chúng ta nên dìu dắt họ dần dần đi từng bước thang một lên tới đỉnh cao của sự tu hành. Đó thì đó là trách nhiệm của người Phật tử chúng ta tu lâu năm, là chúng ta phải làm như vậy, đúng không ạ? Rồi xin cảm ơn cô Tịnh Phương. Rồi có ai có ý kiến gì nữa không? Rồi xin mời cô.
Dạ, con có danh Diệu Lực.
À, Diệu Lực.
À, con xin hỏi, trong một cái tổ dân phố làm đường thì quy định mỗi hộ là dài bao nhiêu thì đóng bao nhiêu tiền đó, nhưng mà có số hộ thì rất giàu, hai ba căn nhà không đóng cách nào hết, mà có hộ cũng giàu lắm mà đóng một phần thôi. Ví dụ như quy định là 10 triệu đi tấm 12 triệu, thì những hộ phải có phạm về giới luật hay không?
Rồi xin cảm ơn cô Dự Lực cho chàng có vai thực tế nữa phải không? Lại thực tế, lại có một cách giải quyết nữa rồi. À xin hỏi cô Dự Lực, cái nhà đó có quy tâm bảo không?
Dạ không.
Không có, rồi xin cảm ơn. Thật ra đó là chúng ta nói đây là dành ưu tiên cho những người Phật tử đã thọ giới, phải không ạ? Tại vì mình đã thề phát nguyện trước Phật không nói dối. Phát nguyện trước Phật không nói dối có nghĩa chúng ta cố gắng sửa dần dần không nói dối. Thì nếu mình hứa Phật, hứa Tiêu Tăng thì chúng ta phải làm. Mà những người quy y Tam Bảo thọ ngũ giới mà có hành vi như vậy á, chắc chắn là phạm giới rồi, phải không ạ? Còn đối với những người mà chưa quy y Tam Bảo mà người ta có hành vi như vậy, đạo Phật không ghét người đó là cái người phạm giới, bởi vì họ chưa thọ giới, họ chưa phát nguyện. Nhưng mà đối với đạo đức và pháp luật, người ta vẫn sai như thường. Dối là dối với pháp luật, phải không? Lỗi là lỗi với pháp luật, nhưng mà không có lỗi với đạo Phật, bởi vì họ chưa có quy y. Nếu mà cái tầm nhìn của mình á, với người khác là đúng là mình thấy người ta có lỗi, nhưng mà lỗi đó là của nhà nước, không có lỗi của mình, đúng không? Cho nên mà mình cũng nhìn ra được như thế là mình đã hay. Nhưng mà hãy Phật tử mà như thế là phạm. Trừ khi nào mình không có tiền, mình thương lượng, mình trình bày gia cảnh, mình chỉ có thể đóng được chừng đó thôi. Mà người ta bắt buộc phải đóng 5 triệu, mình chỉ còn 1 triệu mà không thể đóng được nữa, thì thôi làm gì làm, mình chỉ đóng gì, không có còn cách nào nữa. Thì cái đó hành vi đó chúng ta cũng không có lỗi gì cả. Mình không có tiền đóng, không có đủ sức thì cũng không có lỗi, mặc dù nhà nước yêu cầu như thế. Mà chúng ta không thể đủ sức được, mình cũng đóng góp và đóng góp được cái khả năng của chúng ta thôi, thì cái đó cũng không có lỗi. Trừ khi nào chúng ta có tiền, chúng ta nói không có tiền để mà giảm bớt đi, thì cái đó là chúng ta có lỗi. Có thế thôi, hảo mà. À, xin cảm ơn cô Diệu Phước đó. À, Diệu Lực. Rồi có câu hỏi nào nữa không? Giờ xin mời cô.
Con có thể dạy dụ tâm, con xin hỏi thầy. Như trong bản trang mà đi để con ăn cơm xong á, mà còn dư cái đồ ăn mà còn lại chúng ta chưa lấy, chúng con có xin về để ăn, có được không? Hay có cả cái đồ để lấy con ăn tạo?
À rồi, thực tế nữa. Đó là câu hỏi của cô Dị Tâm. Bây giờ thầy chỉ nói đơn giản gì nè, khi mà đồ ăn dư á, cô Diệu Tâm xin về đó, có xin sư cô hay ni trưởng không? Không hả? Không hả? Không có xin gì hết hả? Rồi bây giờ sau khi mà học như thế này bắt đầu mới lòi đuôi chuột ra. Thật ra đó, cái tâm mình tốt, mình nghĩ là mình sợ bỏ phí, chúng ta xin về, cái tâm nó cũng tốt. Nhưng mà lòng tốt mà không đúng luật thì nó trở thành là sai. Cho nên là mình cứ gom, nhưng mà xin đi trưởng quý sư cô một tiếng, bởi vì của thường trụ, đúng không? Cho nên là đó là cái gom về, nhưng mà cũng xin sư cô một tiếng, mặc dù là dư, nhưng mà trực thuộc của Tam Bảo, các vị biết không? Cho nên là lần sau xin là chắc chắn không có ni trưởng sư cô nào mà không cho. Cho mừng lắm chứ, tiết kiệm mà, không có dơi nữa. Nhưng mà chúng ta xin về, chúng ta cũng nói ni trưởng tiếng, để ni trưởng chứng minh cho mình thì mình không có phạm, thấy không? Rồi cảm ơn cô. Tự gì á, trong cuộc đời này sở dĩ chúng ta bị đau khổ là chúng ta có cái lòng tốt, nghĩ đến mọi người, chúng ta muốn giúp mọi người. Nhưng mà chúng ta giúp theo cái cảm tính của chúng ta mà không theo pháp luật thì chúng ta vẫn trở thành một người xấu. Luật pháp là nước nó rõ ràng, đúng không? Ví dụ hàng xóm của chúng ta bị ăn chưa cướp, nó vô nó dí dao dí súng chẳng hạn, chúng ta nhảy vô chúng ta cứu, lòng tốt mà. Nhưng nhảy vô cứu chúng ta phải cứu như thế nào, phải biết được pháp luật nhà nước. Cho dù người ta sai cỡ nào, anh không được phép giết người ta. Các vị hiểu không? Chúng ta có lòng để giúp cho bà, cho người hàng xóm chúng ta không thoát khỏi cái cơn chết á. Chúng ta mà can hay chúng ta can cỡ nào không biết, nhưng mà chúng ta không thể nào để cho người đó giết cái người bạn mình, và bản thân mình can cỡ nào cũng không thể nào giết người ta. Mà nếu giả sử mà người ta có đâm chúng ta mà chúng ta đâm lại, chúng ta vẫn bị phạm đối với pháp luật thôi. Cho nên chúng ta đừng trách là tại sao Phật dạy chúng ta có lòng tốt giúp người, mình giúp người mà lại bị pháp luật trừng trị như thế. Bởi vì chúng ta có lòng tốt giúp người, nhưng mà chúng ta không biết uyển chuyển, và chúng không, ta không biết tôn trọng pháp luật, cho nên chúng ta cũng phải bị thôi. Đạo Phật của chúng ta cũng vậy, muốn giúp người nào chúng ta phải có trí tuệ, không có pha sai phạm cho cái điều luật. Cũng như là cô Diệu Tâm vậy đó, ví dụ như muốn cho những người nghèo khổ khác không? Gom những đồ ăn dư, mặc dù mình cảm thấy không có giá trị gì cả, nhưng mà gom đồ ăn dư đó giúp cho một người khác, đó là lòng tốt, Phật chứng minh. Nhưng mà Phật cũng không hài lòng là bởi vì mình không có hỏi ý kiến của người ta, thì coi như là mình cũng là có một chút gọi là vương vấn mang mát những cái lỗi, phải không? Lỗi là trộm cắp, thấy không? Cho nên là đây là cái các vị nhớ chút rồi mời cô. Để trao đây. Ví dụ nhà của các vị tổ chức trai tăng cúng dường, nhớ nè, các vị nè được bàn cô Diệu Tâm, cô Diệu Tâm nghe nè, khoan bàn đây là để chứng minh cho các vị. Nếu giả sử trong gia đình của các vị là người Phật tử, các vị thỉnh chư tăng và Phật tử về dùng cơm, phải không? Chư tăng ăn dư, Phật tử ăn dư xong cái xô cái thức ăn đó đó, chúng ta là Phật tử, chúng ta tới chúng ta dùng cơm, chúng ta dư như vậy á, biết chắc là người ta, gia đình ta cũng phải cho người khác. Nhưng mà nếu giả sử rằng chúng ta tới nhà của cô Diệu Tâm mà cô Diệu Tâm là người đãi, nó dư như thế, mình không nói chủ nhà một tiếng mà là khách mình vô mình gom rồi mình tự động mình mang về, thì tự hỏi nó có sai hay không về mặt lễ nghĩa, đúng không? Đúng không? Đúng không nè? Hợp lý hay không hợp lý? Hợp lý thì cho một chàng báo ta. Nghĩa là Phật tử bảo vệ binh vực thầy hơn là cô Diệu Tệ với cô Diệu Tâm đó. Bây giờ chùa cũng vậy, chùa cũng phải có chủ, đúng mà ni trưởng trụ trì, ngoài ra có quý sư cô. Cho dù chúng ta là thuần túy của Phật giáo, là của chùa, nhưng mà những cái đồ ăn dư đó, mặc dù chùa cũng cho người ta, nhưng mà cái quyền của trụ trì, của chủ nhà, của chủ chùa, nếu chúng ta cần chúng ta xin trụ trì cho ngay. Gặp con gái của trụ trì không nè, con gái cưng không, làm sao mà đi trưởng không cho, đúng không? Nhưng mà xin tiếng, mặc dù cái đó không đáng, nhưng mà đó là cái lễ, cái đạo đức của người đệ tử Phật. Hành động chúng ta làm không sai, nhưng nhiều khi chúng ta không có biết rõ chi tiết thì tự nhiên chúng ta tự bị phạm lỗi uổng. Cho nên chi bằng một tiếng chúng ta xin phép, chúng ta tha hồ, lấy cả mâm cả thau cũng không sao, đúng không ạ? Đó là cái trường hợp chúng ta phải cần nhắc. Cái thứ hai, chúng ta dễ bị phạm người Phật tử chúng ta tới nấu cho chùa trong ngày lễ lớn, các vị nhớ nha. Nhưng mà Phật tử ăn đồ ăn này thích ngon quá, xuống xin nhà bếp. Nhà bếp là ai? Là Phật tử. Tự động cho chúng ta mang về. Đó là cả ai đều phạm cả. Nhớ một điều đó. Cho nên bất kỳ cũng phải xin đi trưởng đàng hoàng. Các vị hiểu không? Tự vì Phật tử không đủ tư cách để thế chùa, thế ni trưởng để cho. Mình tới mình công quả thôi mà. Còn của là của Tam Bảo. Chúng ta không đủ tư cách ngoại trừ ni trưởng hoặc một sư cô nào trong chùa. Tam Bảo có nghĩa là Phật, Pháp và Tăng. Tăng đó là ni trưởng hoặc là sư cô đại diện cho Tam Bảo để giải quyết và để giúp cho các vị. Cái các vị không phạm. Nhớ nha, cái này hay bị lắm đó. Hay bị lắm. Nhưng mà hồi xưa ở chùa thầy nấu ăn á, thầy cho. Tự thầy là người tu. Nhưng mà Phật tử chúng ta tới mà công quả không được phép tự tiện lấy, không được phép tự tiện cho người khác. Cái gì cũng nói bà nói ni trưởng tiếng là tôi xuống tôi cho. Mình dạy cho họ để cho họ không phạm. Nó đơn giản vậy mà coi chừng bị lỗi đùng 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 hết chứ, phải không? Có gì tệ hiểu chưa? Rồi ai đi đào Phật văn. Rồi còn ai nữa? Ai? Rồi xin mời cô.
Ai đi đào Phật cái Phật này con có một câu hỏi hỏi con rằng là cô có một cô em gái mà khi một người đó đến nhà chơi bỏ quên đồ mà ngủ không có trả lại thì cô có phạm lỗi không? Con hỏi con có trả lời
anh được. Rồi bây giờ cái cô người bạn mà tới nhà cô này á, để quên đồ, để cô chủ nhà giữ mà không trả, hay là không nhắc cái người đó đến để lấy?
Dạ, cô em có còn này, không phải là còn
à, không nhắc
cô không biết. Tới khi mấy ngày sau thì cô em mới nói là có một người bạn cái chị là để quên đồ. Mà em coi lỡ em mấy ngày sau thì em có lỗi hay không?
À, cái cô đó chắc chắn có lỗi. À, nó có lỗi à, tại vì vật phi nghĩa bất hữu, cho dù cái vật đó trong tay mình nhưng không phải của mình mà mình tự động mình xài không hỏi ý đều là có lỗi trộm cắp cả. Rồi xin mời bé gái ở dưới.
Nam Mô A Di Đà Phật, con tên là Diệu Như. Con muốn hỏi thầy là khi mà mình đi ăn đám cưới và trong bàn tiệc có cái món có người ta không hết mà mọi người cũng đều đồng ý luôn, mình cũng mắc cỡ, mình đẹp mà. Nhưng mà mình cũng
thấy tiếc
cái gì
cũng lo
nhiều. Mình đem về
nó
thì
có
sao
không
này?
À rồi, có sao chứ. Buổi tối đó mà buổi tối là có sao. Rồi cảm ơn cô Diệu Như phải không? Rồi cho chàng pháo tay đi nè. Đó bé gái. Bé trai chuẩn bị nha con, đừng để cho phụ nữ dùng lên đó nha tụi con. Rồi như thế này, trong cuộc sống á, các vị thấy không, học là một lẽ, nhưng mà trong cuộc sống có nhiều điều chúng ta cần phải giải tỏa lắm. Trong trường hợp của cô Diệu Như, bé Diệu Như này á, chúng ta đi ăn đám cưới, người ta mời tới phải không ạ, mời tới để dùng đám cưới, thì nói là như thế này, mình đi ăn đám cưới á, có nghĩa là mình phải đưa tiền đúng không, tiền trao cháo bút. Người ta mời mình mà mình không bỏ tiền ra mà mình tới mình ăn mình đã thấy ngượng rồi. Hướng Hồ Chí đây là một cái lịch thiệp, chúng ta bỏ tiền đó là tiền chúc mừng cho cô dâu chú rể và cũng cái ẩn ý là phụ tiền cho họ để tổ chức cái bữa ăn đó, có nghĩa là mình cũng có phần trong đó. Cho nên khi mà trong bàn tiền đó mà chúng ta muốn lấy về mà cả một bàn tiền đồng ý á, chúng ta lấy thì không có gì lỗi cả. Bởi vì khi ăn đám cưới mặc dù là chủ gia người ta đãi, nhưng mà mình nếu mình tới mình ăn mình không bỏ tiền, mình ăn rồi còn mang về thì mình có lỗi. Còn nên là mình bỏ tiền, mình chúc mừng, cái ẩn ý là chúng ta phụ giúp cái đồng tiền nó vào cho cái bữa tiệc cưới. Nhưng mà được cái phép của mọi người trong bàn cho phép mình vẫn không có lỗi cả. Hai cái nó khác nhau, con hiểu được không? Nhưng mà lấy ít ít thôi, đúng không? Cái hành động mình lấy mà với một cái tâm tham mình vẫn có lỗi như thường. Còn nếu mình lấy về là vì mình sợ bỏ uổng, mình lấy một chút gọi là phụ để bớt đi cái đó thì không phạm. Nhưng mà thì bảo đảm là đa số người ta lấy với lòng tham nhiều hơn, cho nên coi chừng dễ bị lỗi lắm, biết không? Đó là cái như vậy. Bản thân thầy cũng vậy nè. Thầy đi nước ngoài hay là nước trong cũng vậy. Thầy vô nhà hàng rồi ăn mà dư thì thầy mang về, chứ mất mớ gì đâu, phải không ạ? Thầy mang về vẫn gì, không có gì cả. Không có gì mà quê mà sợ. Của mình mua, mình ăn mất mình mang về, không có gì là lỗi. Cho nên không có sĩ diện chỗ đó. Mà bên Mỹ á, mình kêu đồ ăn mà dư mình mang về, nó hỏi là chugo. Thành ngữ nó thầy qua thầy nói, ủa tại sao người chugo có nghĩa lấy đi mang đi. Lấy đi, cái nghĩa của nó là gì đó. Mà ý nói cho chúng ta thấy rằng là cái chuyện ăn dư chúng ta mang về không có gì mà mắc cỡ. Nhưng cái vấn đề cái hành động chúng ta đó, chúng ta đi tới dự tiệc như thế này thế nọ mà được cái sự đồng ý của mọi người thì chúng ta lấy, nhưng mà quý tư tưởng đừng có tham. Tham là vẫn có lỗi như thường, phải không? Đó là cái ý. Bây giờ mời bé trai này hỏi một câu.
Con là Minh Nhi, con muốn hỏi là thầy có nói về lần cấp là về vật chất. Vì con hỏi đó, nếu mà mình lần cấp về tinh thần giống như là sức lao động
ví ví dụ dẫn chứng rồi.
Ví dụ ta có cơ sở gia tâm thì chúng ta có về cái một cái về lao động. Khi mà thế thì chúng ta sẽ rất cần phải đi về lao động. Dù chỉ là chút lao động đó nhưng mà cái vấn đề lương thì không có được trả. Ví dụ là tăng lương thì không có được tăng tiền. Tính như là một người chỉ bảo chúng ta có việc một cái loại là các lao động tự khen.
Quả nhiên là giới trẻ có khác ha. Thực tế rồi, cho chàng pháo tay cháu Minh Chí. Liên đới với kinh doanh làm chủ cơ sở, đạo Phật dạy mình á, là phải biết thương người. Làm ăn là đương nhiên phải tính toán, không tính toán mà không có cơm ăn. Đó là trách nhiệm và bổn phận, và cái đó là quy cách tự nhiên. Nhưng mà nếu chúng ta đã quy á, thì chúng ta phải nhớ một điều là phải có sự từ bi, lợi mình và phải nghĩ tới người khác. Chúng ta ăn cơm phải để cho lính chúng ta, thành viên chúng ta phải ăn cháo. Ở đây trường hợp của em Minh Chí có nói rằng nếu một chủ cơ sở thuê những người công nhân, bắt công nhân làm lao động nhiều quá sức nhưng mà trả lương thấp á, thì có hai điều kiện xảy ra. Một, trước khi công nhân vào để làm hợp đồng, mà nếu công nhân đó đồng ý với cái giá lương mà chủ cơ sở đã đưa ra mà biết là làm cực, nhưng mà người công nhân chấp nhận cái đồng lương với cái vấn đề cực đó, thì chủ cơ sở không có gì là lỗi cả. Con hiểu không? Nhưng mà nếu giả sử mà chủ cơ sở đó trên hợp đồng đó như vậy, nhưng mà còn yêu cầu tăng ca nhưng mà không trả thêm lương, thì chủ cơ sở đó có lỗi. Lỗi là bóc lột sức lao động của công nhân. Hai cái nó rõ ràng như vậy. Thầy mong rằng mai mốt con là chủ cơ sở, hãy nên mở lòng từ, nhưng mà phải nghĩ tới mình trước. Làm ăn chúng ta có từ bi quá mà không có trí tuệ thì coi chừng. Ví dụ như lương của công nhân thay vì là 500 ngàn, mình từ bi mình thấy tội quá tăng lên, nhưng mà cái tiền mà chúng ta đi vào á, mua bán mà lợi nhuận chúng ta lại không đủ, mà chúng ta tăng lương như thế tội, như thế là chúng ta từ bi ngu, vẫn có lỗi là lỗi ngu. Làm ăn như thế không đúng, đúng không ạ? Nhưng mà trách nhiệm của mình, ví dụ như lương của công nhân là thường 500 ngàn, nhưng mà làm ăn nó thất bại thua lỗ, mà chúng ta vẫn có thể là công nhân làm hơn một chút xíu, nhưng mà chúng ta không tăng lương. Nhưng nếu chúng ta có giải trình, giải thích cho công nhân hiểu được cái kinh tế và cái lợi nhuận của công ty nó còn thấp, nó không có làm ăn được, nó đang bị thua lỗ, nhưng mà vẫn duy trì trả lương nhưng mà không lên lương lớn được, chúng ta có thương lượng với công nhân để công nhân thông cảm được, mà hành động đó chúng ta làm không sai. Nó là như vậy, cái tình cái lý nó phải rõ ràng. Con hiểu chưa? Con hiểu được chưa? Mình chắc mày hỏi mày muốn làm chủ cơ sở liền đó nha.
Dạ alo, con cảm nhận là hỏi nào, con xin hỏi thầy một câu hỏi này.
Ngày xưa mà con có quan quan có ngoài lề hay vô lề đó?
Vô lề
được.
Con ngày xưa con có đọc chuyện của Đức Vua Ma Dược Vương. Ông ta đã từng là có từng là một đứa bé đã từng cúng dường cát cho Đức Phật, và Đức Phật họp ý và cho biết rằng sau khi Đức Phật nhập niết bàn trong 100 năm, ông ta sẽ là một Đức Vua hiệu là Ma Dược. Thì ông ta sẽ chinh phạt toàn bộ Ấn Độ,
chinh phục
mang hai tội, đó là tội cướp nước và tội sát sanh. hiệp hội đã bán mẹ phải đòi vào địa ngục. Nhưng mà trong này là thầy 84.000 hội tháp để mà cúng dường cho con Tam Bảo, thì liệu có bạn vào hội đòi địa ngục nó đi không à? Và có phải trả lời quả báo ngày xưa ông ta đã từng giết người hay không và cướp nước? Dạ, bạn xin hết.
Rồi, xin cảm ơn con. Huệ thông quả nhiên là thông huệ, mà thông huệ quả nhiên là huệ thông. Khi mà hỏi cái về nhân quả đó thì các vị phải biết rằng là bất cứ một con người nào khi đã gieo những cái hạt ác, cái nhân ác, thì chúng ta cũng phải bị quả báo ác. Đó là cái thực tế. Cho dù vua A Dục Vương xâm lấn đất Ấn Độ, chinh phục, giết hại, chết chóc, phạm lỗi, các vị nhớ nha, nhưng mà khi mà trong cuộc đời của Ngài vẫn chịu quả báo. Nhưng mà nhờ Ngài có cái tâm Bồ Đề hướng về Phật, quyết tâm tu hành, cho nên là cái quả báo mà đến với Ngài nó ít hơn, chứ không phải là không có, vẫn có như thường. Cho dù vua A Dục Vương chứng thánh, nhưng cái quả nghiệp nó đến là buộc phải trả, nhưng nhờ có đức cho nên cái trả một cách rất nhẹ nhàng hơn. Đó là cái lý do bất cứ con người nào có nhân làm ác đều có gặp quả báo ác. Nhưng nếu chúng ta có biết tu cái đức chúng ta lớn thì cái ác nó tới nó giảm bớt đi rất nhiều, nhưng vẫn gặp quả báo ác, nhưng mà ít hơn. Điển hình như Đức Phật của chúng ta cũng vậy. Ai nói rằng khi mà Đức Phật thành Phật là Ngài vẫn có một số người ngoại đạo hại Đức Phật tiếp, đúng không? Mà ngay cả trong thân bằng quyến thuộc của Ngài là Bồ Đề là Đề Bà Lạt Đa cũng hại Phật, tranh giành hơn thua. Mà tại sao lại tranh giành hơn thua? Bởi vì giữa Đức Phật và Đề Bà Lạt Đa cũng đã có những cái oán nhiều đời nhiều kiếp, kiếp này phải trả chứ. Cho nên Đức Phật chúng ta vẫn tự tại thông dong để trả những cái ác nghiệp mà Đề Bà Lạt Đa hại Đức Phật. Chẳng những như là phục vụ cái con voi say để mà gặp Đức Phật, để mà hút Đức Phật, nhưng đức của Ngài to lớn cho nên là cảm hóa được cái con voi say. Khi voi say chạy tới thì nó tự động nó cụp đầu xuống để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nhưng mà một cái nghiệp khác, Đề Bà Đạt Đa hại Đức Phật, xô đá Đề Phật, nhưng Ngài không chết, nhưng mà cái nghiệp Ngài vẫn còn thọ. Cái nghiệp á là các vị biết rằng là vẫn Đức Phật vẫn bị quả báo, nhưng mà nhờ đức lớn cho nên là chỉ gòn đá thay vì trúng Ngài, nhưng mà nó lăn qua cái ngón chân của Ngài chảy máu thôi mà không chết. Ngài vẫn trả cái nghiệp đó chứ. Cho nên thành Phật rồi mà có nghiệp báo vẫn còn có phải trả nợ. Huống hồ chi A Dục Vương, nếu mà đem binh xâm lấn tàn sát đều vẫn có quả báo thôi. Nhưng mà A Dục Vương á biết tu cho nên cái quả báo đến vẫn có mà ít hơn, nhẹ hơn. Chúng ta ở đây cũng vậy. Chúng ta đã lớn lên cỡ này, sống ở như thế này là bị bao nhiêu cái nghiệp báo, phải không ạ? Ăn nặng cho nên là thú vật, xác thú vật, máu thú vật nằm trong người các vị hết trơn. Cho nên lý do tại sao chúng ta tu để mà giảm bớt cái sự quan trái bằng cách là tu hồi hướng cho tất cả chúng sanh, nhờ cái đức của chúng ta tự động là nó giảm dần dần cái nghiệp xác của chúng ta, giảm dần dần như vậy. Cho nên tại sao mỗi nửa tháng chúng ta phải sám hối, tiêu bớt nghiệp dần dần. Người tu và người tại gia đều phải hằng ngày sám hối để giảm bớt cái nghiệp như thế, để cái đức chúng ta nó tăng trưởng. Khi đức chúng ta tăng trưởng, cái nghiệp nó đến thì chúng ta sẽ nhẹ hơn một chút xíu. Còn nếu chúng ta gieo nghiệp mà chúng ta không tu, mà vô toàn là cầu xin van vái không á, thì Phật không bao giờ chứng cho các vị. Bị là bị thôi. Cho nên đạo Phật chủ trương là tự tâm chúng ta tu thì số phận sẽ thay đổi, nếu như tâm chúng ta thay đổi. Khi mà tâm chúng ta thay đổi từ xấu trở nên tốt là cái đức chúng ta đã sanh ra, mà đức đó nó sẽ phá tan đi cái nghiệp ác khi đến với chúng ta, ít hay nhiều thôi. Đó là do sức của các vị tu, các vị hiểu không? Cho nên ở đây là cái vài những cái ý mà thầy xin góp ý, cũng như là triển khai và trả lời những cái câu hỏi của các vị. Và rất mong rằng lần sau chúng ta học cái giới là không tà dâm, rất hữu hiệu cho những người lớn và đặc biệt là người dễ trẻ, phải không? Hiểu rõ ràng để chúng ta duy trì như thế nào để không mất hạnh phúc gia đình, mà duy trì như thế nào để giới trẻ vào tình yêu mà không bị lỗi. Thì đó là cái mà chúng ta phải cần hiểu rõ hơn. Thì trước khi dứt lời thì cầu mong chư Phật gia hộ cho tất cả quý vị Phật tử cũng như thân bằng quyến thuộc giờ công đức thuyết pháp hôm nay hồi hướng tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo, và hồi hướng cho tất cả thân bằng quyến thuộc cũng như những người Phật tử hiện tiền lúc nào cũng được sống bình an, khỏe mạnh, tươi vui, giải thoát trước những cái khổ đau mà chúng ta luôn bận biểu ở trong cuộc đời này. Và chúc các vị luôn có một cái cuộc sống cuối tuần luôn được an lạc, mãi mãi an lạc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nguyện đem công mà lương này
lành.